nhiều con hoa, bên mẹ u tối mẹ dẫn lối con về. Canh khuya mẹ tí tí dài gió, ôi tình mẹ chưa chan, trang sứ huy hoàng. Tình mẹ đẹp như trăng ngà soi chiếu, như ngàn sao lấp lánh giữa đêm đen. Lời vàng tiếng ngọc mãi còn vang. Ôi tình mẹ thâm sâu lối mòn trên đỉnh núi, mẹ tập con vượt suối băng rừng, mẹ dạy con leo non chốn đá thứ vàng, mẹ dạy con tự tìm ánh trăng ngàn cố tha. Mẹ dạy con tình thương biển cả bao la, giang vô tình cứu độ muôn loài, dòng suối rộng rắn ngân vàng, muôn lời ca chim hót liêu lo, thức giác cuộc đời lời ru êm ái trầm lắng dịu màu. Mẹ tôi tình siêu lý cũng siêu, mà bác nhã ba là mật đà. Mẹ tôi có trái tim Bồ Tát tuyệt vời yêu thương.
Tuyệt vời yêu thương. cung thỉnh đại chúng cùng với sư niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Tường Thanh, một người có một cái nhân duyên lớn với những người con Việt Nam trên xứ Hàn Quốc này. Và đây lần thứ hai sư được về đây, được gặp lại các con thân yêu. Và sư rất là vui mừng khi có những cái khuôn mặt thân quen. Cách đây gần 2 năm chúng ta gặp nhau cũng tại đây. Bây giờ thì sư đã được gặp lại. Và đi đến đạo tràng nào cũng thấy anh chị em về sinh hoạt đông vui hơn, tinh tấn hơn và an lạc hơn. Xin có lời chào thân mến đến tất cả các bạn trẻ của chúng ta. Giảng Pháp ở Hàn Quốc có một điều rất tuyệt vời, đó là các bạn trẻ. Bởi vì chúng ta sang đây phần lớn là đi học, đi lao động và làm dâu xứ người. Thì chỉ có một số ít cha mẹ sang thăm con thôi. Còn thì chúng ta ở vào cái tuổi mà gọi là gì? Tuổi trẻ là mùa xuân. Cho nên nếu chúng ta không xác định đúng được cái mục đích sống của cuộc đời đó, thì chúng ta không thể là mùa xuân của cuộc đời. Mà chúng ta luôn luôn sống trong một cái tâm trạng khô khan, u tối của mùa đông lạnh giá. Cho nên sư cũng rất là thương quý tất cả các bạn và hiểu được cái nỗi niềm của thầy Tường Thanh. Vì vậy đến mỗi một đạo tràng, sư cũng ráng truyền đạt một cái vấn đề nào đó mà thiết thực trong đời sống của các anh chị em nơi đây. Rồi chúng ta sẽ truyền tay nhau, đạo tràng nào cũng sẽ được cùng học, học tập, chia sẻ với nhau những cái pháp thoại nó theo như sư nghĩ rằng nó rất cần thiết. Các con rất là thương mến. Sư nghĩ rằng có mấy ngày ở đây thôi, sư vẫn cảm nhận được cái mùa Vu Lan của chúng ta được tổ chức vào cái mùa Trung Thu, bởi vì nó cũng phù hợp với cái ân nghĩa của người Hàn Quốc trong cái mùa Trung Thu tháng 8 này. Và chúng ta sống làm sao để là chúng ta báo ơn báo nghĩa với cha mẹ mà không phải ở gần cha mẹ chúng ta vẫn báo ơn báo nghĩa được. Đó là chúng ta sống tốt. Nói đến một người nào đó thì người ta sẽ không nói rằng con ông đó, bà đó không ra sao hết. Con ông đó, bà đó xa xứ trở về cũng là một cái thân tàn ma dại thôi. Tinh thần thì khô khan, rồi thân xác thì héo mòn. Những điều đó chắc không ai mong muốn đâu. Cho nên sư muốn tất cả chúng ta trong thời gian được làm việc trên xứ người hoặc là làm dâu trên xứ Hàn, chúng ta vẫn có một cái thái độ sống an lạc. Các con có đồng ý như vậy không ạ?
Có.
Thì chính ở trong đạo tràng chúng ta, sư lại muốn chia sẻ với tất cả các em, các con một cái đề tài mà cách đây không lâu sư có nói ở chùa Hoằng Pháp. Cái đề tài đó mang tên là lo âu và sợ hãi. Con người ta sống như thế nào mà lúc nào cũng có mang nặng một nỗi niềm lo âu và những sự sợ hãi, có nguyên nhân và không có nguyên nhân, có lý do và không có lý do. Sau khi giảng cái bài pháp đó cũng có rất là nhiều người họ đang ở trong những cái tâm trạng căng thẳng, lo âu và sợ hãi. Họ tìm đến sư và mong sư giúp họ giải tỏa những cái hoàn cảnh mà họ đang đối diện. Nhưng mà ở đây á thì chúng ta không có nhiều thời gian dành riêng cho nhau. Tại vì cứ đến đạo tràng này một ngày lại tiếp tục đi một đạo tràng khác. Mà đó là chưa có hết á. Thầy Tường Thanh chỉ có thể tổ chức được một số trong cái thời gian nghỉ thu của chúng ta. Tuy nhiên, nếu được gặp các anh chị em mà có một ít thời gian ngồi bên nhau, thì sư đều thấy các em nói rằng: thưa sư, thật là hạnh phúc được đón sư qua đây, thật hạnh phúc được sống những phút giây trong đạo tràng mà trở về nhà, như cái cách nói của thầy Tường Thanh, trở về một mái nhà thân mến, mà trong đó chúng ta được gặp gỡ nhau, được thăm hỏi nhau, yêu thương và chia sẻ cho nhau. Và các con nói với sư rằng: con tạm quên đi những nỗi căng thẳng, lo âu, những cái stress mà nó luôn luôn hiện diện trong cuộc sống của con từng ngày và từng giờ kể từ khi bước chân qua xứ Hàn này. Sư nghe các em nói như vậy thì sư thương quá đi. Đó, biết làm sao khi các em đã chọn một con đường và nhân duyên của chúng ta. Nếu mà mình trở về hỏi: lâu nay làm việc ở đâu? Nói: tôi làm việc ở bên Hàn Quốc, tôi lập gia đình ở xứ Kim Chi, tôi sống và học tập ở bên Korea. Nói cho đúng, những cái điều đó làm cho nhiều người cũng ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà dân gian Việt Nam cũng có một cái câu là gì? Ở trong chăn mới biết chăn có rợn. Cái người ở trong cái hoàn cảnh thì mới hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mỗi một người sống trong cái hoàn cảnh đó. Còn sư nhớ cái hồi đó sư học bên Ấn Độ, những cái năm tháng đó đó, xa quê hương, xa thầy tổ rồi đó, mặt ai cũng lo cắm đầu vào học, vì là tiếng Anh mình thì bết bát, mà thi thì ngoại ngữ là tiếng Anh, không khéo rớt á thì cũng không biết ăn nói làm sao, cho nên chỉ cắm đầu vào mà lo học. Vậy rồi sau một cái kỳ thi rất căng thẳng đó, một thầy về thăm Việt Nam mang qua cho tăng ni sinh du học bên Ấn Độ một bộ phim mà bây giờ nhắc đến sư vẫn còn nhớ, một bộ phim Hàn Quốc đầu tiên sư được xem trong cuộc đời, lúc đó là năm chắc cỡ năm 99 được xem. Năm 1999 là học xong MA rồi đó, 2000 là kết thúc đó, thạc sĩ đó, là coi như là đặt cái gánh nặng thi cử xuống, thì thầy trở về mang qua bộ phim Trái Tim Mùa Đông. Trời ơi, sao mà sư mê thế? Tại vì sao? Mình thì vốn không phải người mê phim, nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh mà gì? Xa chùa, ở chùa làm gì được coi phim các em? Làm việc suốt tối ngày sáng đêm, được đi học là may lắm rồi. Phải không nào? Đó. Rồi công việc không ngừng nghỉ, buông việc ra lại cầm sách, buông sách ra lại phải làm việc, chấp tác, rồi còn phải tu tập. Chưa có biết cái gì là an lạc, là hạnh phúc ấy, chỉ biết làm việc thôi. Nhưng chính cái làm việc đó đó, mà ít nhất là mình đã tránh được một cái trạng thái nhàn cư vi bất thiện. Con người ở không hay làm việc xấu, thì mình ở chùa, thầy tổ mình cho mình làm việc nhất nhật, bất tác, nhất nhật, bất thực. Ngày không làm, ngày đó đừng ăn nha. Mình cảm thấy sao mà đi tu mệt vậy, phải không? Nhưng mà suy nghĩ lại cái thời gian làm tiểu đó, sao nó hạnh phúc lắm các con. Bởi vì sao? Mình làm và hết việc lăn ra ngủ. Đó. Rồi làm sao ngủ chưa đủ giấc, phải thức dậy, tiếng chuông công phu là phải dậy, tọa thiền, lăng nghiêm, thiền tập, kinh hành, niệm Phật. Và chính những thời gian đó, nó đã huân tập, nó đã đẩy ra những cái tập khí, những thói quen, những cái mà cái thói đời người ta hay thích thì tự nhiên nó đẩy ra hết, có thời giờ đâu mà nghĩ. Cho nên bỗng một mấy năm trời bên xứ Ấn lo học, một ngày kia được xem bộ phim Trái Tim Mùa Đông, mình cũng ngưỡng mộ Hàn Quốc quá trời luôn. Đó. Diễn viên đẹp, cảnh đẹp và tình yêu đẹp giữa một cái mùa đông tuyết trắng như thế. Có phải như vậy không các em? À, dạ phải. Và chắc cũng nhiều em sang Hàn Quốc và mang một cái trái tim của Việt Nam để qua xứ Hàn, tìm một trái tim nóng bỏng giữa mùa đông. Xây dựng hạnh phúc mà, nghĩ đến tương lai mà xây dựng hạnh phúc trên xứ Hàn mà. Cho nên chúc mừng cho ai sang xứ Hàn tìm được nửa, một cái nửa của mình á, là người chồng, người vợ, người bạn đời yêu quý của mình. Và cũng chia buồn cho những ai đã bước sang đây rồi giấc mộng Hàn Quốc tan theo mây khói. Và đạo Phật của chúng ta, các sư quý thầy gặp các em, các con của mình ở đây không gì hơn là nhắc cho các con biết rằng cuộc sống của chúng ta không bao giờ mà nó đi ra ngoài cái quy luật của duyên, của nhân quả. Cho nên ai sang đây rồi sư không có trách là tại sao đi sang đây làm gì, rồi bây giờ than khổ, than buồn, đã là duyên rồi mà. mà cái duyên nó muốn đến, cái duyên đó nó thúc đẩy cho mình đi đến cái xứ này, nó cũng phải có cái nhân. Cái nhân như thế nào đó mà mình thích Hàn Quốc hơn là quê hương của mình hay một đất nước nào. Để rồi bây giờ đây gặp các con, các em của mình ở đây đó, thì thật đó, tâm sự với thầy Tường Thanh Hoài à, đó, chưa đi giảng Vu Lan là sư giảng suốt, tại vì hay làm khóa tu cho các bạn trẻ. Khóa tu nào cũng thắp nến tri ân, và sau cái khóa tu mùa hè là tiếp đến mùa Vu Lan báo hiếu. Thì sư bận lắm, cứ đi giảng mùa Vu Lan. Vậy mà không có khóc nha. Qua đây đó là dự mấy cái lễ Vu Lan của thầy Tường Thanh tổ chức ở đạo tràng Viên Ngộ rồi đó. Sao cái đạo tràng nào cũng làm mình khóc miết, khóc mỏi cái mắt quá à. Không phải nhớ cha nhớ mẹ đâu. Mình sống xa cha mẹ lâu rồi, mình không có phải là mới đây để mà gọi buồn thương tiếc nhớ. Nhưng mà nhìn các con đó, sư thương quá à. Sư không cầm được nước mắt. Và thật ra khi chúng ta ngồi bên nhau ấm áp lắm. Đó là tất cả những tấm lòng của người cha, người mẹ, người thầy từ Việt Nam đem sang đây gửi gắm đến các em bằng tất cả tấm lòng. Các em có đón nhận không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe, để rồi chúng ta phải giải tỏa bớt cái nỗi lo âu, sợ hãi, căng thẳng mà các em nói em stress quá, stress đó là căng thẳng. Tiếng Anh nó là stress, nó là rất căng thẳng. Để gốc từ tiếng Latin có nghĩa là kéo căng ra. Ở một con người á, cái sự căng thẳng được mô tả đôi khi nó cũng, đôi khi có hơi căng một chút, nó rất là tích cực. Cái sự căng đó nó làm cho mình phải cố gắng lên, nỗ lực lên. Nhưng con người ngày nào cũng phải sống trong cái trạng thái căng thẳng như thế thì ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần và thể chất của chúng ta. Mà sư muốn nói rằng các con mà sống cứ lo âu hoài, cứ buồn hoài, cứ khóc hoài, đó là chúng ta đã rơi vào một cái trạng thái stress, hơn thế nữa là có thể trầm cảm bất cứ lúc nào. Mà đạo Phật của mình á, đi gắn vào trong đời sống của chúng ta. Sư qua đây đúng vào cái mùa thầy tổ chức cho các con làm mùa Vu Lan báo hiếu luôn. Bây giờ mình nói chuyện nhớ cha nhớ mẹ, nói mấy ngày cũng không hết. Chỉ cần các bạn lên đọc một lá thơ là đã khóc muốn chết rồi, đúng chưa? Đủ làm cho mình phải suy nghĩ rằng là tiếc quá cái hồi sống gần bố gần mẹ, sao mà mình không sống cho trọn vẹn. Bây giờ xa quá trời luôn, nhớ mẹ nhớ ba cũng chỉ biết là chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Nhớ mà thôi, vẫn phải làm, vẫn phải kiếm tiền, vẫn phải sống cho hết cái trách nhiệm của mình khi đã chấp nhận đời sống Hàn Quốc. Còn các bạn làm dâu thì coi như Hàn là quê hương thứ hai của mình trong cuộc đời rồi. Thì chúng ta sống làm sao mà lúc nào cũng trong một cái trạng thái quá sức lo âu. Nghĩa là thường là sống trong cái cảm giác tiêu cực. Do áp lực công việc, sự thất bại, sự tuyệt vọng, sự mong đợi một cái điều gì đó nó không đến. Và tất cả những trạng thái mong đợi, ước mơ quá nhiều, ước mơ quá tầm tay, rồi thất vọng đều là do chúng ta không có hiểu gì về nhân quả trong cuộc đời. Cuộc đời của chúng ta nó được chi phối bởi nhân duyên và nhân quả. Thì chúng ta hiểu sâu vào điều đó, chúng ta sẽ bớt buồn, bớt khổ, bớt lo âu và không trầm cảm, không bị stress, căng thẳng. Nếu em nào đang ngồi đây nha, nhưng mà mình hay thường xuyên bị mất ngủ nè, đau đầu, đó, rồi là làm việc mệt mà ăn không nổi, rồi tính tình hay cáu gắt hay buồn phiền. Rồi hồi xưa ở Việt Nam không sao hết, bây giờ qua là hình như có bệnh tim hay sao á, lúc nào cũng nghe tim đập nhanh, đó. Những cái tình trạng như vậy nó cũng dễ dàng đưa đến nhồi máu cơ tim, rồi đưa đến tai biến, vân vân. Rồi hồi nào ăn rất nhiều, bây giờ đó, làm việc mệt mà ăn không nổi, gọi là viêm loét dạ dày. Là cái con người mà bị stress nó cũng đưa đến ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày của mình. Rồi đau khớp, phải không nào, mệt mỏi. Rồi nói chung cái tinh thần của chúng ta mất trí nhớ, căng thẳng, lo sợ, lo âu. tất cả những điều đó đều là hệ lụy của một đời sống mà chúng ta cũng không biết vì sao lại đến nông nỗi này. Cho nên trước khi chúng ta có những cái điều để có thể chia sẻ với nhau, nó thân thiết, nó yêu thương, nó cần lắm những lời nói yêu thương, thì sư muốn cùng với tất cả đạo tràng của các con xem lại cái hiện trạng của mình, có xem rằng mình đang là thủ phạm, chính mình là thủ phạm gây ra những sự căng thẳng, những stress, lo âu. Mà sư nghĩ rằng cái bài pháp về giải tỏa stress phải giảng cho giới trẻ ở Hàn Quốc là đúng nhất. Tại vì đó, sư nói hồi xưa coi bộ phim Trái tim mùa đông, mùa thu gì đó thì thấy nó tuyệt vời quá, phải không nào? Phải không nào? Và các bạn để ý có cái phim Hàn Quốc nào cũng có cái màn là gì? Té cái rầm, bị tai nạn, đưa vô nhà thương, rồi tỉnh dậy, hoặc là thấy người yêu, hoặc là không thấy người yêu. Rồi nói chung á, nó thêu dệt những mối tình rất là đẹp, mà hoàn toàn là phim ảnh sách vở hết. Và đó là những điều mà người dân Hàn Quốc cũng mê nữa, chứ đừng nói mình. Người dân Hàn Quốc cũng đâu có cái cuộc sống đẹp như vậy, họ cũng làm việc quần quật thôi. Cho nên sư mới qua châu Âu cũng đi giảng pháp hơn một tháng, rồi tiếp đến thầy Tường Thanh mời sang đây, là hai cuộc sống. Sư nói người Việt Nam ở châu Âu cũng làm việc nhiều lắm, nhưng mà họ có một cái gì đó sư thấy an nhàn hơn. Bởi vì người châu Âu họ không chịu sống quá gấp để mà tìm ra đồng tiền. Vì ở trong một cái xưởng mà người Việt Nam làm quá nhiều, được lòng của sếp, thì những cái người ở châu Âu như nước Đức, nước Pháp, nước Anh vân vân, mà thấy người Việt Nam mình làm quá là họ không thích. Họ nói tự nhiên người Việt Nam mình quá làm quá trời, mà bản thân họ đâu có làm dữ vậy. Bây giờ mình làm như vậy tất nhiên là sếp phải thích Việt Nam rồi, đúng không? Thì bản thân của họ là người bản xứ đây mà ông giám đốc không thích. Mà tại sao các vị làm dữ vậy, làm hết ngày nay rồi ngày mai việc đâu mà làm? Nhưng mà mình có một cái thói quen là sao? Đua đòi từ cuộc sống vật chất, từ cách ăn diện, từ cách có người yêu cũng đua đòi, nhiều khi không phải yêu, nhưng mà nó có, mình cũng có. Nó lấy chồng Hàn, mình cũng lấy chồng Hàn. Nó sống, mình cũng sống, mà mình sống cho ước mơ của người khác, mình cũng không biết mình là ai. Mình sống hở chút là mình bị chi phối, cho nên dễ buồn, dễ khóc lắm. Hơn chút là cái mắt mình phải lo nhìn ra bên ngoài liền à. Trong khi ở bên ngoài người ta có chuyện bên ngoài. Các con không bao giờ chủ trương chú trọng vào cái việc của chính mình. Cho nên các con khổ nhiều là bởi vì hay bị chi phối lắm. Mọi người bị stress đó. Rồi cho nên cuối cùng là ăn không điều độ, ngủ không điều độ, ăn không biết ngon, ngủ không ngon, lúc nào cũng suy tư. Mà Việt Nam mình cũng ông bà mình nói là gì? Ăn được, ngủ được là tiên. Không ăn, không ngủ, mất tiền, thêm lo. Nhưng mà giờ sang Hàn rồi sư đố thí cái cô bé nào mà mập hết. Ốm hết trơn hết trọi, bây giờ đâu cần phải ăn kia ăn gì đâu, ốm hết, làm quá trời quá đất luôn, trong đầu có mỗi một chữ tiền, chết rồi, đầu có một chữ tiền à, đó. Cho nên á, sư nói thầy Tường Thanh ơi, hơn lúc nào hết cái đạo tràng của chúng ta quá quan trọng và cần thiết. Các em nó phải về đây để biết mục đích sống của nó là gì. Nếu mà chỉ là tiền, phải chưa nào, thì còn đâu nữa là giấc mơ Hàn Quốc. Chẳng lẽ đi sang đây để vì một chữ tiền, để rồi gì? Để rồi là quần quật, tìm ra tất cả mọi thứ, quần áo, tiền bạc, tài sản, và đêm về thì nằm vật ra, ngủ dưới cái tivi. Tivi nó hát từ đêm đến sáng, không bao giờ mở mắt ra xem được nó là cái gì hết. Cũng như có một lần sư qua bên Mỹ đó, cái nhà của cái anh đó có 4 cái phòng. Cái phòng khách, một cái tivi lớn, 3 phòng. Một phòng của hai vợ chồng và hai phòng của hai đứa con, mỗi phòng đều có một cái tivi. Chứ không phải là giống như Việt Nam mình là một cái tivi cả nhà ngồi xem, mà ai cũng có cái riêng tư hết á. Người thích xem bóng đá, người thích xem phim tình cảm, các con thích xem phim Hàn Quốc, phải không? Giấc mơ Hàn Quốc đã đời chưa? Đó. Mỗi người thích xem một chuyện, cho nên mỗi người có một cái tivi. Rồi làm việc quần quật để làm gì? Để đổi đời những cái tivi đó. TV nhỏ lớn hơn, và bây giờ là cái màn hình, cái tường lớn chừng nào, cái TV to bằng chừng đó. Nhưng mà sư nhớ sư ở đó 3 ngày, sư không thấy ai xem TV hết. mặc dù đã đổi truyền hình sang cái thứ đẹp nhất, xịn nhất và to nhất, chỉ để mọi người vô và nói rằng trời ơi, tivi của nhà anh lớn quá, số 1 hiện nay đó sư. Đó, thế thôi. Và không có ai xem được tivi vì thời giờ đâu. Phải làm, đồng tiền là mục đích của cuộc sống, chứ không còn là cảm nhận cái gì niềm vui của cuộc sống nữa. Mà sư nói chỉ có 1 giờ đồng hồ đó, các con tiếp nhận đi, mà chuyển hóa, mà thay đổi đi. Chứ không thôi á, là cuộc đời mình chết cái tuổi thanh xuân ở bên cái xứ Hàn này, chứ có cái gì đâu. Đúng á, thầy Tường Thanh kể cho sư đúng. Post lên mạng toàn là đầm nè, áo khoác, quần jean, cái gì cũng là rất là lý tưởng. Vì đồ mà xứ lạnh thì nó phải đẹp hơn cái xứ nóng cũng có, xứ lạnh cũng có, đồ đẹp. Vì ở đây là thời tiết nóng lạnh thì cũng có để mà gì, để show quần áo hết á. Và khi mà Facebook để gửi cho bạn và gửi về quê hương á, thì ai cũng đẹp hết á. Chỉ có những đêm một mình vô 4 vách tường mà khóc á, thì cái đó có ai biết cho không? Đó. Cho nên mọi người thấy ăn mặc, diện đẹp, trang điểm, môi son, má phấn và những cái gì đẹp nhất đăng tải lên trên Facebook như vậy, để rồi cái giấc mơ Hàn Quốc tiếp tục làm cho người ta rất thần tượng. Chỉ có thầy nè, phải không? Và anh chị em mình mới thật sự hiểu nhau. Vì vậy, mình phải trực tiếp nhìn thẳng vào đời sống của mình để chuyển hóa và thay đổi. Bởi vì Đạo Phật không có chấp nhận một cái gì, một cái vỏ bọc, một cái lớp hào nhoáng nào. Chính cái con người mà xinh đẹp nhất đi chăng nữa đó, mà hai ông bà đó có đứa con đẹp đến mức độ mà nghĩ rằng không thể nào gả cho ai. Cái làng này không ai xứng với con mình. Nó đẹp sắc nước hương trời, nó đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, làm sao gả cho bất cứ một người đàn ông nào. Đó. Mà bên đó là môn đăng hộ đối, là tất nhiên rồi, Ấn Độ đó nha các con, là phải đồng giai cấp mới gả cho nhau. Nhưng mà đồng giai cấp rồi đi chăng nữa thì tiền bạc nó nhiều chăng nữa thì nó cũng chưa xứng đáng với cái đẹp của con mình. Thì cuối cùng là hai ông bà nhìn thấy cái vết chân của Đức Phật đi khất thực, nó in trên cái nền đất đó các con. Mà một cái bàn chân của Đức Phật, bàn chỉ tay chỉ chân của mình lật lên xem, nó đắt bấy y như cuộc đời của chúng ta, phải không nào? Còn bàn chân của Đức Phật in trên cát á, thì có bắn một cái bánh xe chuyển pháp luôn ở trên bàn chân. Những cái dấu vết trên bàn chân là một bậc giác ngộ, một bậc thánh. Cho nên chồng nói với vợ, bàn chân này chắc chắn của một con người tuyệt vời, và đây mới là con rể của chúng ta. Đó. Thế rồi đi, người ta tìm lần đến cái kỳ viên tinh xá, và đúng thật, có ai mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp không? Đó. Rồi các con tìm người chồng mình qua phim ảnh Hàn Quốc, bây giờ sống với ông chồng đẹp bằng mấy cái minh tinh đó không? Đó. Hay là sang đây chẳng mấy chốc là bắt đầu chán. Cuộc đời con người như vậy đó là hệ lụy bởi cái vỏ bọc. Và khi hai ông bà này thấy Đức Phật như vậy là quyết định là tiến tới đây con gái của tôi. Và thưa Ngài, tôi nghĩ rằng không có ai xứng đáng với con tôi bằng Ngài. Vì Đức Phật vừa đẹp mà vừa sáng ngời lên, các con nghĩ có cái người đẹp đầu bù tóc rối, mắt đỏ kè, tay cầm chai rượu, các con có mê được không? Còn Đức Phật sáng ngời, tướng tốt, vẻ đẹp, oai nghi tế hạnh, lời nói, mỉm cười, cử chỉ, cái gì cũng tuyệt vời. Cho nên hai ông bà còn mê chết ngất luôn chứ đừng nói gì. Và lập tức về bảo con gái trang điểm đi cho thật đẹp. Đi đâu vậy? Vậy ba, con sẽ gặp một cái người gọi là hôn phu của con xứng đáng nhất trong cuộc đời. Rồi trang điểm rồi, cô dậm chân dậm cẳng vì cô đẹp lắm. Không, ông đã từng treo giải 3 tháng, có ai tìm ra cái xấu nào của con gái? Không ai tìm được. À, các vị thấy người ta gieo có nhân gì mà ta đẹp dữ vậy. Còn ai mà sống bên Hàn Quốc, ta nói 100% diễn viên điện ảnh đều là dao kéo hết. Thực tế là vậy, có gì đâu. Mà cái đạo Phật tìm với cái vẻ đẹp tâm hồn. Vậy mà bây giờ người ta đua chen ai dao kéo nhiều, người đó được lên trên gì? Trên báo chí, vì người đó dao kéo nhiều cũng hãnh diện. Nghĩa là mình chỉ biết vui với cái gì? Với cái giả tạo, và thật là đau khổ. Các con thấy như vậy đó. Thế rồi xong đem dắt tới, Đức Thế Tôn ngồi thản nhiên không có một lời. Rồi nói là đây, ông nhìn coi 3 tháng mà dân trong làng không ai tìm ra một cái xấu gì của con tôi, và tôi gả cho ông đó. Đức Thế Tôn nói với ngài, không có gì hơn là một cái túi mà trong đó chất chứa tất cả những đồ dơ, máu, nước mắt, phân, đàm, dãi, ích kỷ, đố kỵ, tham lam, tham ăn, tham ngủ, tham ái dục. Đối với tôi có cái gì đâu. Từ chối thẳng tay luôn. Hai ông bà điên lên, tại vì trời ơi, bao nhiêu người đến, ông từ chối, bây giờ đem tới, đưa cho Phật, Phật từ chối thẳng. Cho nên Phật mới an lạc, các con thấy không? Đó, mình đâu có biết tự tôn trọng lấy mình đâu. Mình tự chà đạp mình đánh đổi mình, chỉ mấy đồng bạc và cái gì, cái vẻ gì đó phù phiếm ở bên ngoài. Mà sư nói thật với các con, chỉ có các thầy, các sư mới nói thật thôi. Cuộc đời này ai dạy gì nói sự thật mất lòng cho người ta ghét mình. Đó, cho nên chính khi các con đã rơi vào những stress, những trầm cảm như vậy rồi đó, thì lại bắt đầu đi kiếm những cái người cũng có những lo âu, những trầm cảm để mà gì? Để mà tâm sự. Thì hai bên cùng lo âu, cùng căng thẳng để rút bầu tâm sự, thì cuối cùng sự việc càng thêm tồi tệ, và kết nạp vào hội những người hay lo để làm nghiêm trọng các vấn đề. May quá có cái đạo tràng cho chúng ta tu tập, để chúng ta quay trở về con đường của chánh niệm, của sự tỉnh giác. Mùa Vu Lan mà sao sư không nói gì cha mẹ hết trơn, là sư nói với cái chuyện này. Chuyện này có cần không các con? Cho ông tràng pháo tay đi chứ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ không có vào cái hội của những người hay lo, và không kết nạp bạn với những người cũng cùng những cái tâm trạng giống mình, và cùng dắt díu nhau những chuyện bậy bạ. Và cuộc sống này lạ lắm mấy con. Người ta làm bậy rồi người ta muốn có đồng minh để không cô đơn trong cái tội ác đó. Cho nên mình đừng có kiếm cái người xấu để mình kết bạn. Trông là chia sẻ và ok hết với mình, nhưng mà cả hai chúng ta cùng đi địa ngục cả. Tốt nhất chúng ta phải vào trong hội chúng, chúng ta chơi với nhau những người bạn có tinh thần lạc quan, có tinh thần hướng thiện, và có cái gì đẹp hơn là tình đạo trong một cái đạo tràng tu tập đúng chánh pháp. Khi những chủ nhật mà không có khóa tu, mình cùng nhau tổ chức những cái chuyến đi với thiên nhiên. Thiên nhiên đẹp, thanh bình, an lạc, mà đừng có phải qua cái buổi đi chơi đó rồi cặp bồ bậy bạ là được. À, đừng cứ đi chơi về xong rồi là hẹn hò vớ vẩn, là chúng ta đã lợi dụng một cái hình thức hợp pháp để làm chuyện bất hợp pháp. Cái gì cũng có quả báo hết. Thì cái pháp thoại hôm nay, chúng ta phải tìm ra những giải pháp mà sư sẽ cố gắng nói những cái gì đó đơn giản nhất để các con ứng dụng được ngay. Chứ không có nói trên cơ sở tâm lý học, triết học, không có nói trên những cái cơ sở đó mà trong đời sống của tất cả chúng ta. Bởi vì là dù muốn dù không, bước sang đây, tốc độ làm việc và sự chi phối bởi đồng tiền, nhiều khi các con cũng chưa có ý nghĩ đó đâu. Nhưng mà tại vì hình ảnh đó, của những cái người môi giới đó, lúc nào mà họ chẳng nói những điều tốt đẹp. Và sư nhớ cái một cái câu mà cái người môi giới hay nói nhất: làm gì thì làm, ai nói gì thì nói, vẫn ok hơn Việt Nam. Cái câu là lôi chúng ta đi nhanh nhất. Làm gì thì làm, vẫn ok hơn Việt Nam, vẫn có tiền hơn Việt Nam. Nhưng các con thấy đó, không có cái gì mà không có cái giá của nó. Và tại sao một cái nơi mà sư đã từng thần tượng khi xem bộ phim Trái Tim Mùa Đông, bây giờ sư chỉ muốn rớt nước mắt thôi. Sư nói với thầy giảng Vu Lan suốt mà không khóc, mà qua nhìn các con của mình bên này sao mà mình khóc miết thôi à. Mình thấy trong các con á, tay cầm cái cành hoa hồng, không chỉ nhớ mẹ, nhớ cha, mà còn bao nhiêu nỗi niềm đè trên cái đôi vai bé nhỏ của các con em của mình. Cho nên sư muốn nói, Hàn Quốc từng là được mệnh danh là con hổ châu Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế thần kỳ nhất. Cho nên con người ta được hâm mộ, được ca ngợi. Không, con rồng châu Á, con hổ của châu Á. Nhưng mà các con nghĩ đi, cái sự thần tốc đó, bây giờ đã đến lúc chúng ta cũng phải nhìn lại. Bởi vì cái gì mà chúng ta được nói qua cái sự quảng bá, cái sự cổ vũ có những mục đích riêng, nó đều khác với đời sống thực tế. trong khi tỷ lệ thất nghiệp cho giới trẻ tại Hàn Quốc tăng liên tục suốt từ năm 2013. Nói ở đây không hề có ý nghĩa bi quan nha. Sư nói không có gì để bi quan hết. Tất cả là chúng ta nhìn thẳng vào thực tế. Cũng như khi Đức Phật thuyết pháp, sau khi Ngài đắc đạo bài pháp đầu tiên, Ngài giảng gì? Tứ đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Mà chân lý đầu tiên trong cuộc đời đó là sự khổ và những nguyên nhân dẫn đến sự khổ đau. Thì chúng ta giờ không thể lấy mấy cái bộ phim Hàn Quốc ra để mà ca ngợi xứ Hàn. Trời, bây giờ trong chùa sư là các tiểu đi tu á nha, đang học cấp 3, học đại học, mà nó mỗi đứa một cái máy nghe pháp, bất thình lình sư lấy sư coi đang nghe gì, nhạc Hàn. Tiểu á thầy, đó, sư phụ con xin được nghe pháp cho hết, tạo duyên cho tu tập. Ngày xưa làm gì mình có cái máy đó, mình học bằng đèn dầu. Mình sống phải làm việc và ăn gì? Một có một bữa cơm trưa mà hai bữa cháo, cơm thì cơm độ. Cái thời gian đó rất là khó khăn. Vậy mà quý thầy, quý sư người ta có được lý tưởng sống mà bây giờ các con thấy không? Sư bây giờ vài năm nữa sư 60 tuổi rồi, chưa bao giờ tắt cái trái tim, cái ngọn lửa nhiệt huyết sống vì cuộc đời trong trái tim của sư hết. Bây giờ thầy Tường Thanh sang đây mà cứ một tuần mà đi suốt suốt như vậy đó, mà thầy chán nản, không bao giờ thầy có thể nào tiếp tục cuộc sống ở đây. Con người thì thay đổi, cuộc sống thì vô thường. Thầy nắm bắt cái gì ở đây? Không, chỉ là giúp cho các con sống cho tốt. Nhưng mà các con còn trẻ quá mà. Nhưng mà nỗi khổ niềm đau nó hiện trong đôi mắt của mấy con, chứ đâu có đợi lát nữa thầy cho 15 phút 20 phút tâm sự, không cần đâu. Cho nên đừng quên rằng cái đất nước này nó phát triển như vậy, nhưng cái gì cũng thế, nó đi qua cái quy luật thành trụ hoại diệt. Nó thành, nó trụ, nó phát triển lên rồi nó lại đi theo cái chiều hướng của Parapol á, lên rồi lại xuống, tuột xuống. Cho nên cũng không có gì mà quá thần tượng, quá ngưỡng mộ trong cuộc đời. À, và số lượng người có những công việc tạm thời không có bền chắc thì cứ tăng dần, tăng gấp đôi, tăng gấp ba so với cái mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đánh giá về xứ Hàn Quốc. Cho nên các con qua đây có công ăn việc làm là ổn định thì là mình hãy hài lòng. Tri túc thường lạc, biết đủ là vui đi. Chính cái không biết đủ đó cũng tạo ra một cái stress. Gia đình nghe là mình qua xứ Hàn, qua nước ngoài. Lạ, người Việt Nam mình cứ nghe đi nước ngoài là nghĩ một cái thiên đường ở bên đó. Trong khi người phương Tây, người ta nhìn về các xứ phương Đông như Việt Nam, như Ấn Độ, Tích Lan và vân vân, những nước tu tập, để tìm một con đường tu tập giải thoát, thì giới trẻ chúng ta vẫn nhìn về phương Tây và nhìn về Hàn Quốc như nhìn về một kiếp sống thiên đường. Đó, thiên đường bây giờ thấm chưa? Thấm chưa các con? À, hãy lớn lên sư nghe nào. Thấm rồi. Như vậy, thực tế này khiến cho cái việc học tập, làm việc tại xứ Hàn Quốc này rất là cạnh tranh. Và do vậy, có ai có thể tưởng tượng rằng cái xứ mà rất nhiều thần tượng của tuổi trẻ Việt Nam là xứ Hàn này nè, mắc chứng trầm cảm và vấn nạn tự sát cao và có những năm cao nhất thế giới. Các con mà không biết mình là ai, rồi mình cũng sẽ như thế. Giấc mơ thần tiên mà sập đổ, mà con người ta không có đứng vững, thì mình cũng sẽ đi vào con đường đó thôi. Chứ đừng có nói là không, con sẽ không như vậy. Chưa chắc. Thấy chưa nào? Thì cái vấn nạn tự sát tăng cao đỉnh điểm là Hàn Quốc hiện nay là một quốc gia có tỷ lệ tự sát cao nhất trong khối OECD. Gấp 2 lần so với Mỹ và gấp 4 lần so với Anh. Thì nó tạo ra một cái từ trường thất bại là tự sát. Cho nên các con bây giờ học Phật để làm gì? Thành công hay thất bại, đó là chuyện đương nhiên của cuộc đời. Không có ai đi tìm tới cái chết một cách vô lý. Đó là bất hiếu, đại bất hiếu. Các con nghe rõ chưa? Sống buông lung phóng dật để coi đó là niềm vui giải tỏa sự stress, sự căng thẳng, đó là đại bất hiếu, đó là vô ơn, đó là bạc nghĩa. Người buồn quá, làm việc nhiều quá, ta một ngày 8 tiếng, mình 10 mấy tiếng, 20 tiếng, mình cuối tuần cờ bạc rượu chè, bồ bịch tình một đêm để mai gì trả thù một tuần lễ tao làm việc. Những con người đó là bất nhân, bất nghĩa và bạc bẽo với chính mình. Các con nghe rõ chưa? Theo Hiệp hội Phòng chống nạn tự tử tại Hàn Quốc thì cái áp lực về tài chính, về bệnh tật, về sự cô đơn, người già rất cô đơn, làm việc cuồn cuộn, thấy chưa nào? Cho nên xưa nãy ở bên châu Âu, người Việt Nam mình cũng làm việc, chỉ có ở Việt Nam là tà tà thôi, vì rất là nhiều cái tệ nạn ở trong đó. Người ta sống bằng những cái đồng tiền phi pháp cũng nhiều, cho nên đi qua những cái xứ mà các cái đạo luật nó rõ ràng đó, thì không có ai ngồi không mà hưởng được hết. Nhưng mà cái hình thức của họ thì tất nhiên họ làm việc cật lực, thì tất nhiên đất nước của họ nó phải sạch đẹp, con người ta ăn mặc phải sang trọng, phải tươm tất rồi. Nhưng nó đều phải trả giá rất là lớn. Cho nên chính ở Hàn Quốc này là các áp lực về tài chính, về bệnh tật, về sự cô đơn phát sinh từ các mối quan hệ nên đưa đến cái vấn đề tự tử rất lớn trên cái xứ Kim Chi này. Và chưa có ai, người ta nói, người ta chưa thấy bị trầm cảm, bị đau khổ, bị lo lắng, bị stress vì chiến tranh hết á. Không ai sợ Triều Tiên hết á, mà toàn là vì tiền mà chết không à. Mà hôm qua thầy nói một cái làm cho sư hết hồn, càng lo lắng. Mình lo lắng làm thương các em quá. Sư ơi, bắt đầu vô mùa đông đó nha sư, là có chuyện đột tử đó. Làm việc quá, thời tiết, điều kiện sinh sống, rồi là gì, giải tỏa cái sự căng thẳng bằng rượu thì đột tử mà chết. Cho nên sư lo quá, sư phải nói với các con rằng các con đừng sống theo cái cách sống địa ngục như thế, mà mình là người con Việt Nam, người Phật tử Việt Nam, mình phải biết sống như thế nào, chứ không có phải là chỉ biết sống làm việc như điên chỉ vì tiền rồi chết vì tiền. Các con đồng ý không ạ? Cho nên là tìm hiểu sâu hơn thì người ta mong ước thoát ly ra khỏi xứ Hàn. Chính dân Hàn á, nó muốn thoát ly ra khỏi xứ Hàn nhiều lắm. Đó, sư phải nói như vậy chứ, để cho gì? Chúng ta đã định hướng sang đây lao động 4 năm, thì 4 năm xong phải có một số tiền để tiếp tục học hoặc trở về quê hương. Chứ đừng có vì tiền mà đeo bong, rồi gì? Rồi tự đi đến một cuộc sống ảm đạm cho đến chết. Người thành công là thành công à, mà cái người lững lơ lơ lửng á, thì nó không có một cái câu trả lời gì cho cuộc sống của chúng ta. Và trong khi giới trẻ Hàn Quốc mong thoát ly ra khỏi đất nước đến 73%, bởi vì họ thấy rằng quá áp lực, và họ chính, các bạn trẻ cũng nói rằng họ bị phân biệt. Chính vì phân biệt như vậy cho nên họ nói, tôi không muốn con của chúng tôi phải đối mặt với sự cạnh tranh quá sức khốc liệt. Tôi từng sống ở một số nước ngoài, tôi thấy rất khác với Hàn Quốc. Ở các nước khác không có sự phân biệt đối xử trong các môi trường làm việc. Và do vậy tôi không muốn mang cái cảm giác bị chịu đựng vì sự phân biệt đó từ thế hệ của tôi qua đến con tôi. Cho nên họ tìm những vùng đất để họ ra đi. Sư nói đây để không phải bi quan. Chúng ta đang có công ăn việc làm, chúng ta không mù què, tàn tật, câm điếc, chúng ta được nghe Phật Pháp, chúng ta vẫn rất là hạnh phúc. Sư chỉ nói để chúng ta không sống trong cái gì? Trong giấc mơ, trong ảo tưởng. Thấy người ta như vậy, để rồi mình cũng như vậy à? Mình thấy nhà cao, cửa rộng, xe hơi xinh đẹp mà mình phải sống để được cái đó hả? Không phải đâu các con. Con người ta, tất cả các vấn đề đều trên nền tảng nhân quả. Nếu mình đã vốn không tạo các thiện nghiệp, không có sự giàu có đến với mình đâu. Ở đâu thì đủ ăn là may lắm rồi. Cho nên nhà Phật mới dạy mình phải tập sống, gieo các cái thiện nghiệp. Sống trong các cái thiện nghiệp ngay bây giờ, chứ đừng có phải đợi tới già rồi tôi mới tu. Đó. Rất là nhiều bạn kể với sư là sư ơi, già vẫn làm việc, già đi lái xe. Và sư thấy có một số người già đi nhặt bao ni lông mà phải 70 mấy 80 rồi. Đó. Cho nên không phải là sứ thần tiên như mình đã xem trái tim mùa đông. Không phải như vậy. Đó là hình ảnh đẹp nhất, giấc mơ cuộc đời đi qua phim ảnh thôi. Còn thực tế là chính chúng ta đang đối mặt. Vì vậy khi mà sư qua Lào, một cái đất nước có 2/3 diện tích Việt Nam và dân số bên Lào có 7 triệu người thôi, thì các con biết sư qua bên đó sư học được cái câu gì không? Muốn nhanh thì phải từ từ. Nghe không nào? Muốn nhanh thì phải từ từ. Cho nên họ sống tính queo à. thứ bảy chủ nhật á là các nhà hàng quyết định là đóng cửa. Bởi vì sao? Những cái người mà bưng bê họ không chịu đi làm, đóng cửa. Và sư thấy họ sống như vậy cũng hay lắm, nhưng mà sư lại không thích cái thái độ sống quá chậm để đến độ ảnh hưởng đến mức độ phát triển kinh tế. Lào không phải là một đất nước cho giới trẻ thích đi đến đó, tại vì cứ như vậy thôi. Sư còn mở ngoặc đơn kể cho các con nghe rằng là sư qua Lào, họ thật thà lắm, chất phác, hiếu khách và hiền lành lắm. Họ đúng là những người con Phật thật lắm. Còn mình vì tiền á, mình đảo lộn, mình dối trá, chứ họ thật lắm. Xong rồi sư đến á, một cái cô Lào đó xinh dễ thương lắm, có một đứa con trai. Xong sư bảo là nó mấy tuổi rồi và bố nó đâu? Thì cô bảo là bố nó ở Việt Nam á. Sư bảo vậy à, bố ở bên Việt Nam là đi qua đi lại hay sao? Thế bảo không, bố là bộ đội Việt Nam, tình một đêm để lại cho đứa con đấy. Đi về luôn rồi, không bao giờ qua lại nữa. Mà cô trả lời cái mặt cô hồn nhiên lắm, dễ thương lắm. Rồi sao? Nói thôi, tức là cô không có đi thêm một bước nữa, cô ở như vậy. Và lúc nào đi xe, đi cộ, lúc nào cũng muốn nhanh thì phải từ từ. Cho nên mỗi khi thấy ông tài xế ông cầm nghe điện thoại á, thì cái đoàn xe ta đi rồi ông nghe điện thoại thì xe mình đâu có chạy. Thì mọi người trong xe hối là nhanh lên. Thì cái cô mà hướng dẫn viên trong đoàn của nó hối nhanh á, là ông tài xế ông giận là đứng luôn, nó khỏi chạy. Không được hối tài xế. Tài xế muốn chậm bao nhiêu cũng được, vì tài xế mang sinh mạng con người. Cho nên cứ từ từ thôi. Và vô trong một nhà hàng, các con biết chờ nửa tiếng chưa thấy bê món ăn ra. Lĩnh đỉnh đem cái dĩa, từ từ đem một món ăn. Mình ở một tuần mình cũng thấy muốn nhanh thì phải từ từ. Cho nên, nhưng mà không phải sư nói như vậy, để sư tán thành cái thái độ sống mà đưa đến một cái năng suất lao động mà chậm chạp thì cũng không thích. Nhưng mà sư qua châu Âu, sư thấy chiều chiều người ta ngồi uống trà, uống cà phê rất là nhẹ nhàng, thanh thản. Ở đây sư toàn thấy chạy tàu không? Chạy, chạy, Pali, Pali phải không? Cái chữ gì? À, vậy là sư nghe chính xác đó chứ. Pali, Pali. Rồi ông nọ số ông kia là sư đoán nhanh lên, nhanh lên. Chứ mà sư chưa hỏi thầy nghe. Phải Pali là nhanh lên không? Vậy là cho sư 10 điểm đi nha. Mình sống sao cuối cùng cái đầu cái Pali, Pali. Chết rồi. Mình đánh mất cuộc sống rồi. Bali Bali để tiền, và tiền là lăn trên sàn nhà, ngủ chung trong nhà, có máy lạnh, có tivi, có tất cả mọi phương tiện mà không bao giờ được hưởng, bởi vì ngày mai lại đi làm. Rồi làm đầu tắt mặt tối, hỏi con ăn cái gì, con ăn cơm Hàn hay Việt Nam, dạ ăn trong xưởng, thì tất nhiên là cơm Hàn. Và rồi sao, tối mệt quá nấu gì nữa sư, có gì ăn nấy tiếp. Như vậy chúng ta hoàn toàn không có một cái gì gọi là giá trị trong cuộc sống của mình. Cho nên sư qua châu Âu á, đặc biệt là Bắc Âu, là sư có được giảng ở Thụy Điển. Thì sư thấy các nước Bắc Âu không có nhà cao, không có là những phương tiện hiện đại nhiều, mà người ta hướng đến một cái cách sống đơn giản nhất mà hạnh phúc nhất. Cho nên người dân ta ăn mặc mộc mạc và đi xe đạp rất là nhiều. Tại vì cái đi xe đạp này không phải là mình không có tiền đi xe đạp. Sư nhớ Trùng Dương về thăm sư á. Các con biết Trùng Dương không? À, Trùng Dương nói, Trùng Dương về thăm sư, Trùng Dương nói, con về Việt Nam rồi sư, thì con có được bình an không, con có được ổn định không? Nói chắc là từ từ sư ạ. Cái nhìn của người ta nghĩ rằng đi Hàn về phải có tiền, đi Hàn về phải có tiền xây nhà, xây cửa, mua xe này, xe kia, không chấp nhận con đi Hàn về đi xe đạp. Sư nói con không sợ, con cứ đi xe đạp. Con làm gì phải sống bằng cái cặp mắt của người khác. Miễn đồng tiền của con trong sạch là con hạnh phúc. Nếu mẹ con bảo người ta nói con đi Hàn về mà chẳng có gì, con nói mẹ ơi, mẹ hãy mừng ra Trùng Dương của mẹ cũng rất là ngoan, vẫn là một người con sống tin nhân quả, sống có đạo đức. Thì cái hậu á, là cái hậu là cái ngày mai. Chứ đừng có sống chụp giật hôm nay, nhà cao cửa rộng trong một đêm đội nón ra đi, thiếu gì ở Việt Nam á. Giàu mấy bữa rồi đội nón ra đi hết, vô tù hết. Cho nên nhà Phật nhắc chúng ta xa hoa, giàu sang không nói lên giá trị của hạnh phúc. ở bên Bắc Âu cứ sau 7 giờ tối bên Thụy Điển, con biết nó yên lặng, nó vắng. Trời ơi, không có cuộc sống xa hoa trụy lạc vào ban đêm. Mà người ta cũng ngưỡng mộ các nước Bắc Âu. Các chỉ số thanh bình nhất là nằm ở trên những đất nước đó, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, vân vân, Phần Lan. Quá sức bình yên, sau 7 giờ tối, thành phố yên ngủ. Các cái nhà bật cái đèn màu đỏ lên vì nó lặn á, đèn đỏ cho ấm. Và yên lặng. Và buổi sáng ra đường người ta nhàn tản, dắt chó đi bộ, người ta ngồi trong những cái quán được uống trà, được thưởng thức trà. Nói chuyện nhỏ nhỏ, không ồn ào. Đó. Như vậy hạnh phúc nó đến từ đâu các em? Nếu nói rằng là bằng tiền thì không hẳn đâu. Nhà của họ thấp hơn đây nữa. Và rất đơn giản. Rất đơn giản. Bởi vì họ thấy nhiều là phải mất thời gian dọn dẹp. Mà giờ dọn dẹp nhiều đôi khi cũng phiền não nữa. Họ đơn giản bớt. Cái gì giá trị nhất thì mua. Không mua vì khuyến mãi, không mua vì không biết để làm gì, mà chỉ vì nó quá rẻ phải mua. Đó là thái độ sống không có thông minh. Các con đồng ý không? Và người Thụy Điển có một cái câu châm ngôn mà sư muốn nói với các con. Tiền là thứ có thể để dành được, thời gian không để dành được. Bạn sử dụng như thế nào, cái thời gian nó nói lên chất lượng sống của mình. Sử dụng thời gian như thế nào là chất lượng như vậy. Cho nên ai biết về đạo tràng tu tập trong ngày nghỉ, đó là người biết sử dụng thời gian, là người sống có chất lượng sống. Xin hoan nghênh các bạn. Cho nên có nhiều người nói con phải làm việc nhiều quá, con phải lo nhiều thứ quá, con bị stress và bây giờ cái đầu con nó lửng lửng lơ lơ. Và sư muốn nói một trong những nguyên nhân chính đưa đến stress đó là mong chờ quá nhiều. Nói đơn giản thôi, các cái từ tâm lý, bệnh lý, y khoa, sư dẹp có một bên hết. Sư nói đơn thuần là các con mong chờ quá nhiều. Các con biết mình muốn cái gì nó phải có nhân không? Gieo cái nhân thì mới có quả không? Các con hôm nay nghe Pháp là từng gieo nhân với Phật Pháp, nay mới được nghe Pháp. Thiếu gì người ngày hôm nay lỡ rồi. Lỡ một cái chuyến đò, lỡ một công việc, hay là bị trúng gió gì đó đến không được. Rồi hay lý do gì đó ngủ quên, vân vân. Cho nên chúng ta biết có một cái quả đến với chúng ta đều phải do nhân. Cái nhân đó, nhân lành mới có quả lành. Chúng ta mong chờ quá nhiều, mong ước quá nhiều, muốn quá nhiều và tự mình tạo ra một áp lực trong cuộc đời của mình, thì cái nhân như vậy sẽ đưa đến quả là căng thẳng và lo âu. Chúng ta đừng có hứa hẹn gì với Việt Nam ấy. Tại vì con có hiếu nên con không bao giờ nói. Không, không phải như vậy. Chúng ta đừng tập cho người ở Việt Nam chỉ biết phone và đòi tiền. Nhiều khi không bệnh cũng nói bệnh nữa, tại vì bệnh một cái là có tiền liền mà không biết cái tiền nó ở đâu. Cho nên rất là nhiều bạn trẻ của chúng ta đang cuộc sống bình yên lại phải lao vào con đường tội lỗi, vì chỉ có con đường nó mới có tiền lẻ thôi. Đôi khi có những sự thật dù phũ phàng phải nói ra, không phải giấu giếm là có hiếu. Sư cho là như vậy. Tất cả chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế, chứ không để cho tâm chúng ta vọng động như một con thú hoang. Đó, rồi chuốc lấy stress, bệnh hoạn một cách vô ích. Bồn chồn không yên. Cho đến bây giờ đang ngồi mà chốc chốc mà nhìn đồng hồ, chốc chốc mà cứ nghĩ ra, nghĩ vô là biết con người đó cũng có stress. Ta nghe Pháp là lòng ta chỉ biết đón nhận tất cả mọi cái lời mà sư cũng trùng tuyên từ cái tư tưởng lời dạy của Đức Phật. Cho nên một bạn từ Seoul lên nói, con muốn đi lên nghe Pháp nữa. Sư giảng câu nào ra câu đó, không lẫn lộn, nó in vào trong đầu con. Sư nghe một cái câu đó sư cũng phải học. Người ta phải chánh niệm người ta mới thấy sư giảng câu nào ra câu đó. Còn ngồi đây mà tâm chạy tán loạn hết là cũng stress đó. Chứ đừng có nói gì khác hết á. Bất ổn là stress. Còn người ở cảnh nào an tịnh trong cảnh đó là như ok. Và chúng ta có đang an tịnh không ạ?
Có ạ. Cho một tràng pháo tay.
Thế thì bây giờ sư muốn các con khi muốn chuyển hóa, muốn thay đổi cái bệnh tật, cái quả báo sống như thế nào mà bây giờ bị stress như vậy đó. Nghĩa là phải biết tận hưởng cái niềm vui trong cuộc sống. Mà cái tận hưởng niềm vui này không phải là ở những cái nơi gì? Giải trí, cờ bạc và rượu chè và những mối tình chóng vánh. Chúng ta phải xác định như vậy. Đức Phật dạy có hai cực đoan trong cuộc đời đều đưa đến khổ đau. Cực đoan thứ nhất đó là hưởng thụ, buông lung và phóng dật. Và sư nói thẳng là rất nhiều các con ở đây va vào cái đó, là không có niềm vui an lạc trong tinh thần, không dám sống một mình, không dám đối diện với mình, cho nên ngày nghỉ đi tìm bạn và tìm rượu. Đó là cực đoan băng hoại, phóng dật. Cực đoan thứ hai là luôn tự làm khổ mình và làm khổ người. Suốt làm khổ mình rồi xong mà làm khổ người bằng nhiều lý do khác nhau. Thế con cứ suy nghĩ đi, mình làm khổ người ta rồi lại người khác làm khổ mình, rồi tự mình làm khổ mình. Cho nên những cực đoan đó, mình lành lặn mà xinh đẹp như vậy mà sao có một cái chữ khổ chứ không có cái gì khác, là không biết gì đến cái niềm an lạc trong cuộc sống. Cho nên sư nhắc lại, trước hết các con hãy tập sống đơn giản đi. Đừng nghĩ người ta có mình phải có, người ta đẹp mình phải đẹp. Đừng nên nghĩ như vậy. Và cuộc sống đơn giản này nó cha chắc sư bày mình sống giống như là thầy Tường Thanh từng ở trọ trên núi rồi cũng xong. Sống đơn giản là các sư có mấy bộ đồ thôi, rồi cái đầu thì cạo rồi, đâu có mô đen gì đâu. Không phải, sư không nói các con sống đơn giản như vậy đâu. Không phải sống bình hàn như nhà sư khổ hạnh đâu. Không phải sống vài đồng bạc đâu. Cái gì cũng xê nô là đơn giản. Đi ăn ông nô, đi chơi ông nô. Không phải vậy. Các con vẫn cứ sống, vẫn phải hưởng thụ cuộc đời, nhưng tập sống nhàn nhã hơn. Nếu cứ pali là tự chết. À, muốn nhanh thì phải từ từ. Nhớ như vậy. Cứ từ từ hưởng. Cuộc đời nó đẹp. Trời, thời tiết Hàn Quốc ấy, lý tưởng. Các bạn hỏi sư có mệt không? Đáng lẽ là đi mà 10 tiếng đồng hồ mới tới đây thì mệt chứ. Nhưng mà thời tiết nó không nóng bức, cho nên nó cũng không mệt. Và chính cái thời tiết như vậy con người ta dễ tạo tội lắm. Các con nghĩ có đúng không? Lặn nên rượu, rượu nên là hẹn hò. Hẹn hò rồi sao? Mình không biết tự tôn trọng chính mình. Các con nháy mắt một cái đi đến hẹn hò ngày mai coi như chuyện nó không có gì hết. Vì anh cũng có vợ và tôi cũng có chồng. Đối với sư đó là không biết tự tôn trọng mình. Làm sao người ta có một cặp mắt tôn trọng mình khi mình đã qua tình một đêm với người ta? Không bao giờ đâu các con. Tự mình hủy hoại đời sống của chính mình. Cái đó là sư nói rất thật lòng luôn. Không phải nói trên một cái phương diện là khắc kỷ, khó khăn, mà đời sống là như vậy thôi. Cho nên trước hết cái đơn giản của các con là hãy sống làm sao nhàn nhã hơn. Cái nhàn nhã này, người trung lưu giàu có hay người thu nhập thấp không phân biệt. Cái nhàn này đâu có quy định là người giàu mới nhàn hay người nghèo nhàn. Ai cũng có quyền được nhàn hết. Chỉ cần ngồi im, hít vào, thở ra là nhàn. Nhưng có người lăng xăng, không ngừng nghỉ, như con vượn, như con khỉ là không nhàn. Mặc dù trong túi ông ta rất nhiều tiền. Cho nên ngồi yên và theo dõi hơi thở là nhàn. Phải không nào? Cuộc sống đơn giản, mọi người đều có quyền hưởng cái đơn giản đó. Thời đại này không phải vác rìu vô rừng ngồi mới là sống đơn giản và thoải mái. Quan trọng là chúng ta sống như thế nào. Các con đồng ý không? Như vậy, chúng ta hãy thoát ra cái lối sống ồn ào, tấp nập. Chúng ta đi làm là phải vậy rồi đó. Nhưng rồi chúng ta cũng thấy rằng đó không phải là nhịp sống của mình. Mình chỉ đi làm như vậy thôi, nhưng mình có cái thế giới yên tĩnh của mình. Nếu có người không dám về phòng trọ một mình, không dám đối diện với một mình, cho nên luôn luôn là lao vào trong những cái sự tụ tập để mà tạo tác. Đối với sư, chúng ta trở về đạo tràng nghe pháp, chủ động đưa ra các vấn đề nan giải trong cuộc sống để chuyển hóa nó. Đó là một thái độ sống rất thông minh. Nhớ như vậy. Sư muốn nói với các bạn rằng chúng ta cũng đừng cứ vì những cuộc hẹn hò vô bổ mà mất thời giờ trang điểm mấy giờ đồng hồ. Trang điểm mất thời gian lắm. Sư cứ kể cái câu chuyện đó là cái cô em họ của sư ấy, đi đám cưới mà trang điểm mặc đầm này không xong thay đầm kia, thay ra thay vô, là coi như trước giờ đi 3 tiếng đồng hồ mà sát giờ đi cô vẫn chưa ra khỏi nhà. Với ông chồng nói em làm gì á, em trang điểm phụ nữ mà anh. À, mà rồi trang điểm rồi mặc áo nhìn vô gương không hài lòng lại thay, thay rồi đã thấy sao nó cổ quá lại tân, tân sao nó quê quá lại thay. Cuối cùng ông chồng nói là tôi thấy bà hình như hôm nay muốn làm cô dâu chứ không phải người đi đám cưới nữa. Đó là cái chuyện có thiệt nha. Hồi đó sư đi học đại học, sư ở nhà người em sư, tôi thấy bà là chắc muốn làm cô dâu rồi, bà cứ tưởng ai cũng ngắm mình mà thật sự không phải như vậy. Các con thấy mỗi lần nhìn vào cái hình tập thể không, cái việc đầu tiên là các con đi kiếm ai? Kiếm mình. Hình nó rồi tôi đâu mà nó chút xíu à, đây nè. Ai nhìn ai kiếm, phải không nào? Nó chi chít vậy kiếm đâu ra, chỉ biết một cái tập thể này là Seoul nè, Hunsan nè, rồi đây là cái gì, Gwangju nè. Nhưng mà chụp gần thì còn may ra, còn thấy người này kia, còn xa một cái là chỉ thấy người thôi. Nhưng mà ráng ban mắt ra kiếm cái mình đâu, phải không nào? Mình cứ tưởng là ai cũng đi kiếm mình, chỉ có mình thôi. Cho nên đừng có mất thời gian chi cho nhiều, vừa thôi, tương đối thôi. Mà cái đẹp cũng là một cái gì? Một niềm vui trong cuộc sống. Sư cũng thích các em đẹp lắm, nhưng đừng có quá sức phù phiếm. Đấy chưa nào? Những cái cuộc hẹn hò vô bổ, trang điểm quá nhiều thời gian, đưa đến những chuyện tình phù phiếm rồi trở về với một nỗi cô đơn bất tận. Nhớ như thế. Cho nên chúng ta nên cảnh giác với những cái cách sống hướng ngoại và vô ích. Và có một điều để tránh stress nữa, đó là niềm hạnh phúc, niềm vui của chúng ta đừng nên có cái điều kiện. Ví dụ như thế này nè, chúng ta nên biết là mình giải quyết một công việc ở bên ngoài á, thì mình giải quyết được một việc, mình nói giải quyết được việc này tôi sẽ vui lắm. Nhưng mà các con biết không, việc này xong lại đến việc kia. Cho nên mình đừng có bao giờ nói là xong việc này tôi mới vui được. Xong việc này tôi mới vui được thì đời không bao giờ có niềm vui. Nghe rõ chưa? Không bao giờ, đồng ý chưa? À. Bởi vì cuộc sống là một loạt các vấn đề. Làm sao mà xong việc này rồi thì tôi mới vui? Đó, cho nên mình sẽ gọi là người đặt điều kiện cho chính mình. Mình hạn chế niềm vui cho mình. Đó, trong khi các bạn hỏi, sư ơi sư với thầy đi vậy, cả chục tiếng đồng hồ mệt lắm phải không? Sư nói thì mệt vậy thôi chứ có làm sao, cũng vui chứ. Cũng thấy nhiều xe cộ đi tấp nập trên đường, cũng thấy một số sinh hoạt của người Hàn Quốc đi về trong ngày Trung Thu, nhìn lên trời cũng thấy trăng sáng và quý sư còn thấy cầu vồng nó xuất hiện, không có mưa, không có cầu vồng. Điềm Cát Tường, sư tin chắc là không bao lâu nữa viên ngộ có chùa đó. Điềm Cát Tường xuất hiện. Thế thì cái niềm vui có điều kiện là sao? Tôi sẽ vui khi có 5.000 đô, tôi mới vui. Chết rồi. Vậy là cuộc đời sẽ không bao giờ có niềm vui sao? Sẽ có khối chuyện sử dụng khi có tiền. Phải không nào? Bệnh tật, bố kêu, bố ốm, mẹ cần tiền, đi đám cưới, bạn vay. Ôi làm sao mà đợi vui khi có 5.000? Lúc nào cũng vui hết. Nào các bạn cười lên xem. Tròn tràng pháo tay vì niềm vui của chúng ta. Tôi bây giờ ở Hàn Quốc, khi nào đi một chuyến du lịch châu Âu tôi mới vui. Trời ơi, giờ làm việc chết luôn, mười mấy tiếng chưa thấy dư đồng nào mà đợi khi nào du lịch châu Âu mới vui. Thì đời mình không vui à? Cho nên sư thấy không nên đặt điều kiện cho niềm vui của mình. Tôi lấy được ăn là tôi vui rồi. Chết! Lấy được ăn rồi sẽ biết có vui hay không. Đó, rồi tôi ân hận quá, biết vậy tôi đừng lấy ăn. Thế con người mình tự mâu thuẫn. Cho nên hôm nay chúng ta thống nhất với nhau là gì? Niềm vui chúng ta không có điều kiện. Được chưa? Sư tự rút kinh nghiệm cho mình á. Sư nói đi giảng châu Âu về là khỏe. Có khỏe đâu? Đó, đi qua đây nè. Cha đi giảng Hàn Quốc về là khỏe. Khỏe đâu? Học viện Phật giáo Việt Nam. Trời ơi, một tuần bao nhiêu buổi giảng? Thấy chưa nào? À, rồi giảng học viện hết học kỳ này đến tín chỉ học kỳ khác. Và nói chung công việc là niềm vui của mình. Sao mình đợi? Sao đợi hết? Hết là chết vô hòm nằm rồi, khỏi cười, khỏi khóc. Cho nên niềm vui chúng ta không có điều kiện. Nếu thống nhất như vậy là chúng ta lúc nào cũng cười hết á. Được chưa? Yeah. Niềm vui của chúng ta là cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương. Yêu theo cách yêu của Đức Phật, yêu tất cả. Tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo cả non sông. Chứ không phải cái tình thương mặn nồng này là gặp ai nháy. Trời ơi, nguy hiểm quá. Trời ơi, chết, nguy hiểm. Rồi phá thai, phá phiếc kinh khủng lắm. Các con biết đứa nào bệnh hoạn, đau khổ là ba cái thai nó phá đó. Mình phải sám hối và chấm dứt. Nó phá ghê gớm lắm. Nó còn hơn bất cứ một loại cô hồn ma quỷ nào. Đó là thai nhi. Cho nên phải chấm dứt, phải sám hối, phải ăn năn. Đó, trong kinh Đại Thừa có bộ kinh, có cái kinh trường thọ diệt tội. Đó, Đức Phật thuyết. Thôi cái đó không nói bữa này, nhiều việc quá. Shakespeare từng viết trong cái vở kịch của Othello, sự hoan hỷ và niềm vui với công việc hữu ích trong cuộc đời làm cho thời gian đi qua quá nhanh. Ai không có niềm vui thấy thời gian đi qua rất chậm. Trời sư thấy thời gian đi nhanh quá rồi, sắp hết giờ, nãy giờ thuyết pháp vui quá hay sao á. Sắp hết giờ rồi. Mình phải có niềm vui chứ. Còn không có niềm vui luôn luôn là cực hình đối với chúng ta. Cho nên hãy vui vẻ hơn và cười nhiều hơn. Và phải học thuộc cái câu gì biết không? Không sao đâu. Không sao. Được không? À, như vậy là sư dạy hai câu rồi đó. Câu thứ nhất là gì? À, muốn nhanh thì phải từ từ. Dữ vậy. Câu thứ hai là gì? Không sao đâu.
Mày đi về mày chồng mày nó chửi mày chết nó chờ mày. Không sao. Chấp nhận rồi. Đó không nào? À.
Và về sẽ mỉm cười. À, thank you. You đã cho phép tôi hôm nay đi tu tập về. Xin cảm ơn. Và tôi thấy người Hàn nó mê tín lắm. Nó ghét khóc mà mấy cô dâu cứ khích khích cả ngày. Nó nói mấy cô dâu Việt Nam đem ám vào nhà nó. Tội gì mình cứ cười. Đúng không? Xui quậy là tại nhà ăn chứ tôi lúc nào cũng cười. Tôi lúc nào cũng đem niềm vui cho nhà ăn cả. Có những điều quá sức đơn giản. Mà nụ cười của chúng ta là mùa xuân thì lại không cười. Và hôm nay sư dạy các con rồi đó. Vui không có điều kiện. Vui ca lên nào anh em ơi, chớ đâu buồn khóc than. Đời tươi thắm dù trong sương mưa, luôn tiếng hát vang lừng. Kìa chim trong cây, kìa ong trên hoa, bướm lưng trời thướt tha. Cùng ham sống và vui quanh năm, tô thêm tươi đời hoa. Niềm vui không có nụ cười và học không sao đâu. Nhớ như vậy. Các con mà nhớ chữ không sao đâu là con giải quyết khối việc. Thấy chưa nào? Có một cô gái thất tình. Sau thời gian say đắm yêu nhau, một đêm nọ, chàng hoàng tử trong mộng đã nói với cô gái rằng I am sorry. Thật nguy hiểm rồi. I love you but I can't. À, yêu lắm nhưng mà là thấy là không xong rồi. Rất dịu dàng, nhưng mà thôi, từ đây chúng ta là good friend của nhau. Cô gái cảm thấy thế giới này dường như sập đổ. Đấy chưa nào? Tối hôm đó cô nhốt mình trong bốn bức tường và khóc lóc một cách thảm thiết. Mặc dù ở trong ông thầy dạy cô không sao đâu, có dán ba chữ không sao đâu ngay ở trên cái mắt tường to trước nhà, lúc nào cũng thấy không sao đâu. Nhưng mà bây giờ anh ta say goodbye rồi đó. Thì cô ta thấy ba cái chữ không sao đâu ý như nhạo báng mình. Bây giờ lời thầy dạy, lời sư giảng không có nghĩa lý gì hết. Bây giờ chỉ có anh là ý nghĩa nhất. Thì anh đã say goodbye với em rồi. Cho nên đau khổ. Lúc đó ai mà nhớ trì chú đại bi, ai mà nhớ ngồi thiền, ai mà nhớ cái gì, chỉ biết khổ thôi. Đó, cho nên lúc đó là vui nhất là bấm điện thoại kiếm một cái đứa thất tình giống mình để tâm sự. Mình yêu anh ấy, mình không thể sống thiếu anh ấy. Ôi chao.
Đứa nào khóc kêu đó hết trơn trời.
Làm quái gì ghê vậy các con? Làm gì sống không thể thiếu? Toàn là tưởng tượng hết. Tôi nói thật á, tôi sẽ chết. Thế có thế nào đứa nào chết đâu. Anh sẽ chết đi không lấy được em. Ba bữa sau đã đi cặp cái cô khác rồi. Mà mình nghe vậy cái là con đã tính cách rồi. Thấy anh không có đạo đức. Nhưng mà anh bảo anh mà không tín với con, anh chết. con vì lòng từ con phải tiến với anh, tiến tới với anh, toàn là tình tưởng tượng, phải không nào? Nhưng mà các con biết khóc cho đã một đêm tới sáng, cô ta tự nhiên nó khóc đã đời rồi. Cô mở mắt ra, bước ra phòng, rót một ly nước ra để chuẩn bị uống, nhìn lên tường, không sao đâu. Ờ nhỉ, có cái gì mà ghê gớm như vậy, chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ bây giờ mình quyết định lấy người không yêu mình sao? Chẳng hạn có một cái phép màu anh ta sẽ cưới mình, nhưng ta không yêu mình thì sao? Thôi, không sao đâu, cô ta sẽ sống tốt, mặc dù là người bạn trai không còn ở bên cạnh. Phải như vậy. Nhưng mà bây giờ các bạn biết không, không phải như vậy. Yêu rồi sư ơi, bây giờ là sư không biết yêu là gì. Cho nên sư đừng có khuyên con, con bây giờ phải có anh ấy con mới chịu nổi. Cho nên người ta say no rồi mình cứ đến gõ cửa người ta thì người ta biết là mình gì, mình cần người ta. Tự mình coi thường mình, không có chút tự trọng nữa. Tôi đã nói tôi no rồi mà sao cô cứ đến kiếm tôi? Thì các em sao? À, sư nhớ cái bài hát này. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, cho tôi còn được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang đến. Xin giã từ ngày tháng dòng chơi, đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm long đong, tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và không trách oan. Xin cho tôi tròn một kiếp đam mê. Yêu mà có gì là bất kể không oan trách gì hết, chỉ cho tôi được gì? Được thỏa mãn nỗi đam mê của mình. Tình yêu quá tội lỗi. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, cho tôi được còn thấy Hàn Quốc vui khi cơn mưa mùa đông đang đến. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa. Đó, sư nói thật với các con chứ, sư đi theo Phật chứ, sư mà là các con sư đưa cụ chỏ liền còn lâu. Lại chưa chắc đã yêu, đừng nói tôi xin người cứ gian dối, chỉ mong rằng là đừng lìa tôi thôi. Biết là tình yêu gian dối mà vẫn lao đầu vô. Mà bây giờ nhiều lắm, có phải vậy không các con? Phải không? Đó, thấy chưa, nhưng mà em quá vô minh. Thì cơn mưa mùa đông đang đến, lạnh quá rồi, lạnh quá, em chỉ cần ăn đến thôi, em vẫn biết ăn, có vợ có con rồi, chỉ cần ăn đến. Đó, thôi, nhà cô này sáng suốt hơn mình, không sao đâu, cô ta sống tốt. Nhưng mà cuộc sống này không đơn giản như vậy. Vài năm sau cô ta có người yêu mới và hôn nhân đến với cô. Tức không ai chết vì cái chuyện đó cả, phải không nào? Nhưng mà sau vài năm cô có gì? Cặp con gái đầu lòng là sanh đôi, sanh ra cả hai đứa liền, đúng không? Rồi kế đến đứa thứ ba là con gái tiếp. Đó là thấy hơi mệt rồi. Con trai chưa có, đúng không? Chà, mệt quá. Cho nên là thôi nha, ba con gái chịu khó tự chăm sóc, take care mình đi nhá. Tôi đâu có đợi cô đẻ tôi ba đứa con gái. À, bắt đầu thấy những ngày tháng hạnh phúc là nó đã mệt mỏi rồi. Nhưng mà không sao, phải không nào? Ta phải có nghị lực. Nhưng mà đôi khi áp lực công việc quá tải. Ví dụ như hôm nay là cái sinh nhật của đứa cái con gái, cặp hai con gái lớn nhất. Đó, thì chuẩn bị dọn dẹp để sinh nhật cho cái hai cô con gái đó. Chưa có gì hết thì đứa con gái út nó lấy trứng, nó đập ra là tất cả các thảm trong nhà đâu cũng có trứng gà hết á, đúng không? Phải lôi thảm đi hết để giặt. Rồi phải thay quần áo cho tụi nó, rồi đi mua bong bóng để trang trí sinh nhật, đặt bánh, rồi điện thoại réo vang liên tục. Ngày nào một đống quần áo dơ hết. Đó, em nào làm mẹ, làm vợ rồi thì hiểu rồi. Cho nên hạnh phúc đâu có đơn thuần là ngồi ôm nhau. Cái khối công việc đó, hồi đó ở nhà với mẹ lười gần chết, bây giờ làm điên luôn, phải không nào? Đó, xin người đừng lìa xa tôi thôi, làm bao nhiêu cũng được hết. Đó, cái con người sáng suốt người ta đâu có ngu, không? Con người mê tình quá ráng chịu. Cho nên mình phải biết tôn trọng lấy bản thân mình. Nhưng tuy nhiên các con đã có duyên nợ, phải sống cho tròn cái duyên nợ đó. chứ không có được mà bỏ mối tình này đi kiếm tình khác. Bởi vì sự phức tạp sẽ chờ đợi mình trên mọi nẻo đường, chứ làm sao có chuyện mà mình chia tay với người này sẽ có một cái tốt đẹp với người khác. Nghiệp của mình mà các em, nghiệp không bao giờ bằng sự khôn ngoan quỷ quyệt của mình mà hóa giải được, mà nghiệp phải tu tập, nghiệp phải làm việc thiện, nghe pháp, là biết cống hiến cho đại thể, biết hy sinh, biết lời nói hay, ý nghĩ tốt, biết làm những việc tốt đẹp. Đó mới là cái nghiệp lành để chuyển hóa nghiệp xấu, chứ không phải bằng mưu mô quỷ quyệt để mà mình được an lành. Thầy nói tới cô bé này, cái cô này, ba đứa con nó điên đảo hết cả rồi, cô muốn trời ơi là trời. À, bây giờ làm sao nói chữ, cô quên mất chữ không sao đâu rồi, đúng không nào? Cô quá mệt, bắt đầu xong xuôi giờ đi kiếm mấy đứa con, tìm không ra. Bắt đầu gọi hết đến này đứa kia không thấy đứa nào hết. Trời ơi, đi vô nhà tắm cũng không thấy, tụi nó đi đâu rồi? Bỗng nhìn lừ lừ, ba đứa từ trong cái xưởng mộc của bố đi ra, giống dính bùn cưa từ trên đầu tới chân luôn, quần áo đẹp mới thay, coi như mặt mũi nó tất cả là mặt cưa hết. Cô muốn hét lên, cô nói con cái là đồ chết tiệt, đồ vân vân, đó là cô này hiền. Còn nhiều cô là chửi thề luôn, phải không nào? Tức quá rồi, ấm ức quá rồi. Đó, nhưng rồi, trời ơi tôi không chịu nổi nữa rồi, phải không? Đó, áp lực cuộc sống là như vậy. Nhưng rồi, không sao đâu, có cái gì đâu mà ghê gớm vậy. Hôm nay là ngày sinh nhật của con mình, ba đứa mở mắt nhìn mình bằng một cái sự ngạc nhiên, không biết tại sao mẹ hét lên như thế. Và cô cảm thấy cô có lỗi. Không sao đâu các con, không kịp mua bong bóng thì thôi, khỏi cần bong bóng, các con đi vào tắm thay quần áo để mà bắt đầu thổi đèn bánh sinh nhật. Không sao đâu, không có gì ghê gớm cả, tất cả đều là con của chúng ta, con của mình, và phải cho nó những ngày sinh nhật đáng nhớ. Sư muốn nói đây rằng ai cũng sẽ trải qua những áp lực, mà khi nói rất dễ, mà khi làm không có dễ. Nhưng hãy nhớ, không sao đâu. Còn mình nói trời ơi, sư nói mình được người ta tôn trọng phải là người có địa vị nào, phải không? Như chị Luyến là tiến sĩ, phải không nào? Ai cũng tôn trọng chị, rồi có địa vị, ông chồng giàu có, ví dụ nha, sư nói những người khác nữa, rồi có nhà cửa xe hơi, có phương tiện trong cuộc sống thì người ta tôn trọng, làm việc ổn định, làm việc trong nhà nước, vân vân. Còn tụi con đi lao động, xuất khẩu lao động, tụi con đi làm dâu xứ Hàn, không tiền, không bằng cấp, không có gì hết. Không các con, đừng nghĩ vậy. Ai cũng có cái tự trọng của mình và đều đáng được kính trọng. Sư nói thật đó, sư còn nhớ một cái câu chuyện mà sư thấy hay lắm. Đó là minh tinh điện ảnh Alex Oloy. Là cái thời kỳ hoàng kim, ta nói là minh tinh là gì? Là thần tượng, là siêu sao. Phải không con? Alex Oloy các con biết phải không? À, đẹp trai lắm phải không? À, đi đâu người ta cũng hâm mộ. Vậy mà một lần khi xe hư đến gara để sửa xe, thì cái cô công nhân đó rất xinh đẹp, nhưng mà cô ta chỉ cúi vào lo sửa xe mà không ngẩng đầu lên nhìn cái anh chàng siêu sao đó đến một lần. Không nhìn lần nào hết, mà anh ta nghĩ rằng mình đi đâu người ta cũng phải hâm mộ, và người ta cũng trời ơi tôi không ngờ là hôm nay tôi gặp siêu sao ở đây. Nhưng mà cô này, cô chỉ là một công nhân sửa xe, cô còn trẻ, xinh đẹp như các con vậy đó. Nhưng mà chả cần phải nhìn cái anh chàng siêu sao này một lần nào, và cô chỉ nhìn cái xe thôi, cô sửa xe, chăm chú và làm rất là thuần thục cái công việc của mình. Thì anh chàng minh tinh này rất buồn phiền, cả Paris đều biết tên tuổi của mình, thế giới còn biết, cô công nhân này không ngó mình, không chào một câu, ôi đây là superstar, không nói một câu nào. Cho nên anh ta gần như không quan tâm tới cái xe, mà cứ nhìn chằm chằm vào cô để coi lúc nào cô liếc anh ta một cái cho thỏa mãn lòng tự ái của mình. Các con nghe chưa? À, mong người ta nhìn lắm chứ. Nhưng mà các con biết sao không? Cô không thèm ngó, không phải không thèm mà cô lo công việc. Cuối cùng anh ta không kềm được, không kiên nhẫn được nữa. Này, cô có coi phim không? Này, nhắc mình là diễn viên phải không? Cô thích coi phim không? Cô bảo, dĩ nhiên là thích, nhưng tôi không say mê. Tôi thích cái công việc của tôi ít có xem phim. Tức quá, nói thế là thề rồi. Sửa xe trong nửa giờ là xong. Tại vì cái tay nghề cô này rất cao. Đó. cô rất xinh đẹp, tay nghề rất cao, chỉ là một công nhân thôi. Kế đó anh chàng Lloyd được cảm thấy không muốn xa cô này lúc này. Tò mò về một cô công nhân này, sao không có hề gì ngưỡng mộ một người đẹp trai như anh ta. Mới nói, bây giờ cô có thể đi hóng mát với tôi không? Thưa ông không, tôi còn công việc của tôi. À, còn mình nhiều khi hả, người ta vợ con mấy người rồi mà chỉ được đi bên cạnh, đứng bên cạnh cái bóng 3 phút thôi, cũng cảm thấy là gì? Một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Từ đây cô này có bảo không, tôi còn việc của tôi. Ông cảm thấy như mình bị thất bại, chưa bao giờ một phụ nữ nào từ chối ông. Ông nói, ô, đây là công việc của cô mà, cô cũng phải lên xe coi coi là cái xe đã ok chưa, cho nên phải đi với tôi thôi. À, nếu công việc thì được, ai là người lái xe, tôi hay là ông? Tôi chứ, tôi là người mời cô mà. Cô ngồi bên cạnh, đi một đoạn, thưa ông, xe chạy rất ok, tôi thấy không còn vấn đề gì nữa rồi, xin ông cho tôi xuống. Ông này càng tức, à, ngồi gần mình, lái xe lả lướt, phải không nào, tay hột xoàn, bốt điếu thuốc, cô này cũng chả có quan tâm gì cái chuyện của ông hết. Tức quá bây giờ lại bảo cho tôi xuống, nhưng không phải cô kiêu kỳ gì hết, cô trách nhiệm với công việc của cô. Sao vậy, cô không muốn đi cùng tôi sao? Tôi hỏi cô một lần nữa nhé, cô có thích đi xem phim không? Tôi đã trả lời rồi, thưa ông, rằng tôi không phải là fan hâm mộ của phim ảnh. Cô không nhận ra tôi sao? Hết chịu nổi rồi, đúng không? Cô nói sao các em? Sao lại không? Ông là ông hoàng điện ảnh, Alex Lloyd. Ồ, thế tại sao cô lại lặn lùng với tôi như thế? Tôi dám nói rằng chưa ai dám lặn lùng với tôi như cô cả. Ông sai rồi, tôi không hề lặn lùng. Tôi cũng rất quý ông, nhưng tôi không cuồng nhiệt như những con người thần tượng, hâm mộ thần tượng, cuồng nhiệt. Cái đó chỉ trong chốc lát và theo cái đám đông. Tôi không cuồng nhiệt ông. Tôi kính trọng ông vì ông là khách hàng của tôi. Hôm nay ông là siêu sao, ngày mai không là siêu sao nữa, tôi vẫn kính trọng ông. Ông có muốn như vậy không? Hay ngày mai không là siêu sao nữa thì nhìn chỉ bằng nửa con mắt. Lúc nào tôi cũng kính trọng ông hết. Điều đó tôi nghĩ chẳng tốt hơn sao? Lúc đó anh chàng minh tinh Alex Lloyd bắt đầu trầm tư, cảm thấy mình nông cạn và thua kém đối với một cái cô công nhân rất đơn sơ này, và tự nhiên cảm thấy mình rất là vô lý. Anh chàng mới nói, tôi xin lỗi cô, tôi cảm ơn cô. Cô đã giúp tôi cần phải coi lại cái giá trị bản thân mình nằm ở đâu. Bây giờ đưa cô trở về phân xưởng để cô tiếp tục làm việc. Và một trong những câu chuyện mà không bao giờ anh chàng này quên, đó là cái câu chuyện này trong cuộc đời. Một người công nhân trẻ xinh đẹp mà hoàn toàn không có thái độ cuồng nhiệt như cái giới trẻ hiện nay. Ai cũng thần tượng được hết, mà mình cũng không biết tại sao mình thần tượng cái người đó. Thấy thiên hạ thần tượng thì mình cũng là vác quần vác áo chạy theo, chứ không biết tại sao ấy. Mình không biết cái quái gì về âm nhạc hết, mà cũng bắt chiếc idol về thần tượng âm nhạc. Tất cả là chạy theo đám đông và sống cho người ta. Đó là cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến cái stress cho cuộc đời. Mình hâm mộ mà người ta có ngó tới đâu. Hãy sống, biết tôn trọng chính mình và có trách nhiệm với cuộc đời, với công việc của mình. Thì ông bảo đó là một cái điều mà ông không bao giờ ông quên được. Và cố làm cho ông ta phải nghĩ lại cái giá trị con người không phải là cái ngôi sao sáng, mà mình phải như thế nào. Ông cũng phải xem lại ngày mai không còn là ngôi sao sáng nữa thì sao. Đó, như thế. Cho nên các con cũng vậy thôi. Đó, đừng bao giờ nghĩ rằng được kính trọng phải có một công việc, một địa vị gì đó. Mà trái lại, hãy sống thật tốt với cái gì? Với vị trí, với vai trò, với hoàn cảnh của chính mình. Mình rất đáng được tôn trọng. Các con đồng ý không? Đó, những điều sư nhắc các con nên nhớ. Kế đến nữa là đừng mong đợi cái gì hoàn hảo hết. Tương đối thôi. Không sao đâu và tương đối thôi. Con người ta quá mong ước, cũng như ta mong đợi một cái gì đó bên Hàn Quốc, ta qua không được như vậy là bị stress. Mới lấy chồng có mấy tháng bị stress liền. Mới qua học tập mấy tháng bị stress liền. Tại vì những cái gì đẹp trên phim ảnh nó đâu có phải. Thực tế đời sống nó cay đắng, chua chát hơn rất nhiều, mà trong nhà Phật còn cái nhân quả nữa con. Con gieo cái nhân gì mà con đòi sung sướng hạnh phúc. con đã gieo cái nhân gì tốt đâu. Con lớn lên chưa có một ngày báo hiếu bố mẹ, rồi là cuốn gói đi sang bên đây rồi, có cái gì để gọi là có phước, có quả báo phước báo tốt. Mà những nỗi khổ niềm đau do cái nông cạn của con người mình đó. Cho nên đời sống có cái gì không hoàn hảo, các con sẽ nói như thế nào?
Không sao đâu, và gì nữa? Và gì nữa? Cũng không có đòi gì là hoàn hảo.
Tất nhiên là vậy rồi, không có gì hoàn hảo. Giống như cái ông đó có một, ông tìm được một cái viên ngọc. Viên ngọc ông rất là giá trị. Nhưng mà khi ông nhìn kỹ cái viên ngọc đó đó, thì các con biết sao không? Nó có một cái tì vết. Ông đã phải xóa đi. Xóa cái tì vết này đi đó, thì cái viên ngọc này sẽ trở thành một báu vật độc nhất vô nhị trên thế giới. Thế là ông mới gọt, gọt tỉa cái bề mặt của viên ngọc đi. Khi ông gọt đi rồi đó, thì vết tì nó vẫn còn. Cái vết tì nó nằm ở trong cái lòng của viên ngọc rồi. Chân gọt đi, nó lại xuất hiện. Tiếp tục gọt, tiếp tục từng lớp. Cuối cùng cái vết tì nó biến mất và viên ngọc cũng không còn. Cho nên các con đừng chạy theo những giấc mơ đẹp mà nó ngoài cái gì? Cái phước, cái khả năng, cái bàn tay của chính chúng ta. Chúng ta sống trong cái chúng ta đang có. Nhưng mà may mắn là mình được đến đạo tràng nè, mình nghe thầy dạy đạo nè, mình biết tin nhân quả nè, và sống cho tốt. Các con đừng thả tâm hồn mình theo những giấc mơ ảo huyền. Hãy sống cho tốt, đừng để một ngày nào đó chạy theo những giấc mơ huyền ảo đó là mất luôn viên ngọc. Cổ nhân dạy, nước trong quá thì không có cá, người tính toán kỹ quá không có ai chơi. Vừa thôi các con, ai đâu mà quá tốt, nhân vô thập toàn. Cho nên sống với nhau, giúp đỡ nhau, xây dựng nhau, chứ đừng có quá sức cầu toàn hoặc là kỳ vọng. Tôi đến đạo tràng tôi tưởng sao, nhưng ai ngờ này cái cách nói như vậy là mất phước. Tôi đến đạo tràng tôi tưởng sao chứ ai ngờ tôi chán rồi, cũng tự cái nghiệp của mình. Mình nói như vậy là mình phủ nhận công đức của cả một cái đạo tràng, đức chúng như hải, mình mất phước. Cho nên phải cẩn trọng trong lời nói, trong việc làm, trong các mối quan hệ với nhau. Phải biết tôn trọng nhau là tôn trọng chính mình. Chính những cái điều đó nó đưa đến stress đó. Muốn thế này, muốn thế kia mà đưa đến lo âu, sự phiền não. Tiền, các vị nghĩ khi chúng ta qua đây chúng ta chỉ cần sống mà ba mẹ không gửi tiền cho mình là được rồi. Nhưng mà sau đó thấy tiền ngon quá, mặc dù cực thiệt, nhưng mà tiền nó vẫn đến với mình ngon lành. Cho nên bất kể sức khỏe, thời gian, trí tuệ cứ lao vô. Và cuối cùng là sao? Mình đánh đổi tất cả, không còn cái gì. Cho nên chúng ta luôn luôn phải tự xét mình có đủ phước đức hay không mà mong muốn quá nhiều. Chúng ta mong muốn quá nhiều chỉ đem cho ta áp lực trong cuộc sống. Vì vậy, sống có mục đích và sống trọn vẹn với những cái gì mình đang có. Đừng có trông người ta rồi nghĩ mình sẽ như vậy. Giống như thấy người ta lấy chồng Hàn Quốc xong bắt đầu người ta giàu khá quá, gửi tiền về gia đình, xây nhà, xây cửa, nhà cao cửa đẹp, mình nghĩ mình cũng như vậy. Không có, không được nghĩ như vậy. Mỗi người có một cuộc đời, một nhân quả riêng, một cái trí tuệ riêng, một cái sự cống hiến cho cuộc đời và cái phước đến khác nhau. Các con nghe rõ chưa? Mình tự biết mình chứ sao mình nhìn người khác, mình bảo tôi cũng sẽ như thế được. Đó, và do vậy hãy sống thật với chính mình thôi. Đừng có tự mình lừa dối chính mình. Điều đó đến khi mình lừa dối người, lừa dối mình, không được gì hết, mình chết. Cho nên ý nghĩa cuộc sống của chúng ta cuối cùng là quay lại chính mình. Chúng ta ngồi đây, nãy giờ các bạn cũng có nhiều cái tốt lắm mà sư không có khen gì hết, sư cứ nói cái này cái kia hoài. Không, đó là cách để cho các bạn phải quay lại chính mình. Xem mình có đòi hỏi gì cuộc sống, mình có tham tiền không? Ngày nào chỉ cần đủ sống thôi, bây giờ là hơn cái số đó rồi. Rồi bắt đầu là hưởng thụ, rồi bắt đầu là khoe mẽ, tức là sống giả dối. Rồi từ từ cảm thấy rằng tiền là trên hết. Và tự chúng ta đi vào stress, lo âu, căng thẳng và thậm chí là đột tử. Tự tử chết và đột tử là không muốn chết cũng chết luôn. Vì vậy, một cái người doanh nhân thành công trong sự nghiệp, khi đến đỉnh cao trong cuộc đời rồi, ông ta bảo giờ không biết mình muốn cái gì luôn. Mình tưởng là ông ta đầy đủ quá cho nên không muốn gì. Nhưng mà không, trầm cảm rồi đó. Không biết mình muốn cái gì luôn. Ở đây có ai bị cái đó không? Giờ không biết con muốn cái gì luôn. tưởng đâu qua đây hưởng quá giờ không còn biết muốn gì, mà thật ra là gì? Đơ rồi. Cái gì nó quá sức, cái gì cũng quá căng, nó đơ rồi. Đúng không nào? Ăn cũng đơ rồi, ngủ cũng đơ rồi, tiền cũng đơ rồi, cái gì cũng đơ hết. Đó. Thầy dạy rằng ông đã sống quá nhiều trong xiềng xích của thế giới, bị trói buộc tùm lum hết, danh cũng danh đi hàm, tiền cũng bị trói, xong có tiền qua đây sao nghèo gì nữa. Rồi là chúng ta tự sống cái lớp vỏ bên ngoài, tự mình lừa dối chính mình. Bây giờ ông hãy, ông thầy dạy cái ông doanh nhân này, ông thành đạt, nhưng phải như mình nha, mình đi lao động nha, ông này là doanh nhân thành đạt mà vẫn bị trầm cảm. Ông chỉ sống chạy theo tiền mà ông chưa kịp đón nhận được cuộc sống, chứ ông cũng trầm cảm luôn. Vị thầy nói, ông phải quay trở lại, đừng xiềng xích trong thế giới này cột trói ông nữa. Bây giờ ông giống như cá mắc cạn thôi, cho nên trở về và nghỉ ngơi. Ông doanh nhân ấy, ông nói vậy sao được? Cả một sự nghiệp tôi gây dựng như vậy, chẳng lẽ giờ tôi bỏ sao? Vị thầy nói không, ông không có bỏ sự nghiệp. Ông vẫn tiếp tục sự nghiệp, nhưng dành thời gian quay lại với chính mình đi. Chứ đừng sống theo đám đông, đừng ba ly nhiều quá. Quay lại với chính mình. Chẳng hạn như bây giờ, sư nói nãy giờ, các em có nghĩ lại mình không? Có không?
Có, đó là giờ phút
giá trị nhất trong cuộc đời. Rồi các em sẽ thấy thế giới nội tâm có bình an, bởi vì cái thế giới chúng ta không có bon chen, không có tấp nập. Thầy nói là bữa giờ cho sư đi toàn là đi xe riêng, rồi đi tàu gì? Tàu nhanh là tàu gì?
KTS
hả? Tàu xịn, phải không nào? Thầy nói chung là ngồi đâu cũng có cái sự bình yên hết. Nhưng mà sư chưa đi cái tàu mà tàu gì? Tàu chợ hả? Tàu đi làm á. Đó. Để rồi thấy người ta chen chúc, không có chỗ đứng. Rồi leo xuống xe là mặt ai túa đi. Như là gì? Như là con ong vỡ tổ vậy. Giành giật nhau mà chạy, giành giật nhau mà đi, giành giật nhau mà kiếm sống. Chúng ta luôn sống trong đám đông ô hợp đó, và không bao giờ nghe tiếng bước chân của mình, không bao giờ nghe hơi thở của mình. Cho nên trở về đạo tràng, sống trong tình huynh đệ, là chúng ta quay về cái mái nhà yêu thương để quay lại với chính mình. Những cái niềm mong muốn, cái nói đăng thẳng là tham á, ai cũng có. Nhưng mình nghe pháp rồi, mình điều tiết nó vừa phải thôi để không khổ đau. Chạy theo những cuộc tình cũng nhiều rồi, cũng đến lúc phải dừng lại. Chúng ta không để mất đi tuổi trẻ, tình thương, trái tim mình khô cằn quá sớm. Còn trẻ mà yêu quá nhiều nó khô luôn, trái tim lủng hết, nát bay hết, lấy cái gì nữa mà yêu, không nào? Cho nên dừng lại bớt và quay lại với chính mình, để gì? Chiêm nghiệm cuộc sống thật. Đó là sự yên lặng, nghe hơi thở của tâm hồn và nghe cái tâm mình nó đang đi đâu, nó muốn gì. Các con nghe rõ chưa? Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ Phẩm Chuyển Pháp Luân, sư nhắc lại, có hai cực đoan nên tránh này các con. Một là đắm say dục lạc, hạ liệt phàm phu. Sư sợ lắm. Các vị đi ra nước ngoài sống á, không tiền á, thì tuyệt vọng, thì đau khổ, chán đời. Có tiền nhảy vô sống hạ liệt. Hạ liệt tức là những cái thú vui rất là tồi tệ. Các con nghĩ đi, nhà cha mẹ mình có hưởng những cái thú vui kiểu đó không? Cờ bạc nè, gái gú nè, lừa đảo nè, đó, rồi bằng lợi dụng tình bạn nè, lợi dụng tình yêu của những cô gái còn là chưa có kinh nghiệm đời vân vân, thì đó là đắm say dục lạc, hạ liệt phàm phu, tự làm khổ mình, tự hành hạ mình, là cực đoan thứ hai. Hai cực đoan đó chúng ta phải tránh xa để đi trên con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó là sống mà có cái chánh kiến, nhìn đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn, tư duy đúng đắn, việc làm đúng đắn, lời nói, sự tu tập, tất cả đều quay vào cái chân giá trị của cuộc sống là sống cho đúng chánh pháp. Có như vậy các con mới có được an lạc, mới có niềm vui. Chứ không có cái niềm vui nào mà nó sẽ lâu dài với các con nếu chúng ta luôn luôn thả đời mình trong những gì? Cực đoan, đắm say dục lạc, hạ liệt phàm phu, tâm tối. Các con nghe rõ chưa? Con người ta mà cứ đắm say dục lạc, hạ liệt và phàm phu như vậy, luôn sống trong bốn nỗi sợ hãi. Đó, Đức Phật dạy trong một cái bộ kinh khác, cũng kinh Tăng Chi Bộ. Đức Phật dạy có bốn sự sợ hãi mà con người ta lầm lỗi, con người ta sống mà không có trong sạch đó. Một là sợ hãi cứ tự trách mình. Hai là sợ người khác. Ba là tự dằn vặt mình, sợ pháp luật. Bốn là sợ quả báo. Một là sợ mình, hai là sợ người. Đó. Ba là sợ pháp luật, bốn là quả báo. Con người mà làm các cái lỗi lầm đó, luôn luôn sống trong những nỗi sợ hãi đó. Cho nên chúng ta tại sao mà phải sống trong nỗi sợ hãi đó? Vì vậy, sống giải tỏa các nỗi lo âu, căng thẳng, sợ hãi, hãy sống đúng theo lời dạy của Đức Phật. Không sát sinh hại vật mà sư nhắc rồi. Cái sát sinh hạng nhất, nhiều nhất của các cô gái đi Đài Loan, đi Hàn Quốc, sống lao động ở nước ngoài là phá thai. Con nói con giữ giới, không giết con gì hết mà con mình giết. Tội rất nặng, các con phải chấm dứt. Nếu các con không muốn đời mình sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trầm luân, đau khổ, chấm dứt những cuộc tình chóng vánh. Các chàng trai đừng có hứa hẹn những cô gái đã có chồng. Mình cũng là gì? Mình cũng là công ty vào, mình cũng là hợp tác vào. Những cái chuyện đó rồi, cái quả báo sẽ chia đôi. Chứ đừng có nói một đêm là hết. Rồi không có sát sinh, không phá thai, không làm tổn thương nhau, không gian tham trộm cắp. Trộm cắp tiền bạc, trộm cắp lòng chung thủy của vợ, của chồng. Qua bên đây rồi đã bên nhà bỏ vợ bỏ chồng để ăn cắp lòng chung thủy. Làm sao có hạnh phúc? Tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc. Các con giữ được những giới đó thì Đức Phật dạy, trong kinh Trường Bộ Đức Phật có dạy, người nào giữ được năm giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, cái gì mà liên quan đến dâm dục mà không chính thống là tà hết. Còn các con liên quan cách nào tự suy xét. Không dối trá, không cờ bạc rượu chè, đắm say. Người nào giữ được năm điều đó sẽ có năm lợi ích rất lớn. Một, thấy như vậy nhưng cuộc sống không bao giờ thiếu thốn. Người giữ giới, tiền của dồi dào, đầy đủ, cuộc sống sẽ an vui vì đời sống không phóng dật. Hai, người sống giữ giới, dù ở đâu, đi đâu, về đâu, tiếng tốt cũng đồn xa. Thứ ba, đi vào hội chúng không sợ hãi. Đến gặp thầy cũng sợ, đến gặp bạn cũng sợ, mà đi về Việt Nam, đến Hàn Quốc, ở nhà chồng, nhà vợ không sợ, tôi sống đâu có sai. Đi vào hội chúng nào cũng không sợ hãi. Đó. Thứ tư, khi chết tâm thần không rối loạn. Các con tạo nghiệp chết đau khổ lắm, chết không được. Và chết đi ngay vào các cảnh giới rất tâm tối, vì ngày sống đã tối tâm sao mà chết sáng lạng được. Chết tâm tối, rối loạn. Và cuối cùng là khi thân hoại mạng chung thì cái người giữ giới sanh về thiện thú, về thiên giới, an lạc trong cảnh cát tường. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Sư cũng rất mong là thời pháp của chúng ta hơn một giờ đồng hồ, các con sẽ học được những điều rất là căn bản và các con phải thực hành. Đó là điều duy nhất thôi. Các con nghe pháp có thấy vui không ạ? Nếu mà thấy vui thì sao? Phải vỗ tay mà. Thực hành ý giáo phụng hành, phải thực hành. Thực hành với các con mới được hạnh phúc. Thực hành thì thầy Thường Thanh mới thấy, ôi mời các sư qua mà có lý quá, phải không nào? Mời các sư qua các con không chuyển hóa, không thay đổi thì rất là đáng buồn. Thôi thì chúng ta tạm kết thúc ở đây ha. Hẹn gặp các con thời pháp khác nha. Bao giờ các con? Bao giờ? Bao giờ? Tháng sau, năm sau. Chúng ta sẽ nói đúng tinh thần Phật pháp là gì? Đủ duyên. Đủ duyên chúng con sẽ gặp lại sư. Biết đâu là tháng sau, biết đâu là ngày mai, biết đâu là chút nữa, mình không nói được. Tùy duyên. Nhưng chúng ta đã sống với nhau những cái nhân tốt lành, chúng ta đã gieo những duyên rất lành, chúng ta sẽ gặp nhau trong những cái từ trường tốt lành, thân ái và chia sẻ trên cái cơ sở từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Thôi thì sư tạm dừng bài pháp tại đây.